Chương 136, tinh hỏa liêu nguyên lên, dơ cao người nào đó thâm tàng công cùng tên. Chương 136, tinh hỏa liêu nguyên lên, dơ cao người nào đó thâm tàng công cùng tên. Ba nhà, hoặc là nói bốn nhà kết minh đi đến U Ảnh Khe Quỷ Tổ chẳng diện, có thể xưng lần này Thanh Vân Đường mở ra đến nay nhất hùng vĩ cảnh tượng thứ nhất. Bốn cỗ bàng bạc khí vận cổ sáng phóng lên tận trời, lẫn nhau hô ứng, nối thành một mảnh rộng lớn khí tràng, đằng đằng sát khí xông ra cấp thứ nhất bình đài. Cổ sáng đi tới, quỷ khí lui tán, âm phong kêu rên, ngạnh sinh sinh tại cái này tĩnh mịch chi địa chống ra một mảnh to lớn thanh chính tịnh thổ đến. Vân thị 12 chiếc phá hư vân châu ở giữa, phúc duyên kim quang không cần tiền tự đắc hướng xuống đẩy, những nơi đi qua, gợn sóng không gian bình phục, quỷ triều loạn lưu lắng lại, để cho người ta sao một cái hâm mộ ghen ghét chỉ hận bực này nghịch thiên thể chất vì cái gì không thể giáng sinh tại tự mình. Cánh trái, Thanh Liên kiếm tông đệ tử đạp kiếm mà đi, người người kiếm khí trùng tiêu, Thanh Liên kiếm trận những nơi đi qua, đê giai quỷ vật chưa tới gần trăm trượng, liền bị tiêu tán kiếm khí xoắn thành một mịn. Sách, các ngươi nói Vân Báo kiếm tiểu tử kia hiện tại cảm giác gì? Có phải hay không thoải mái nổ? Vân Kinh Lôi đứng tại Vân Như Ý sau lưng, nhìn qua chẳng biết lúc nào lẫn vào Thanh Liên kiếm tông đội ngũ, đang cùng chúng kiếm tu cùng một chỗ khoái hoạt chặt Vân Báo kiếm, làm càn mở mạch. Ngươi ngay mặt không phải đều gọi người ta tứ ca sao? Giống thừa dịp người không tại liền biến thành tiểu tử kia. Ta cái này nói cho hắn biết. Vân Lệ thừa dịp xuất phát khoảng cách đến Vân Châu bên trên tìm Vân Dao, vừa lúc nghe được Vân Kinh Lôi lời này. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng như thế không tử tế. Ca ca ta thật thương tâm. Vân Kinh Lôi đỉnh lấy một đầu cam lông, tại đạo đạo kiếm quang hạ nhảy vọt lấp loé. Vân Lệ không tiếp gốc dạng, đưa tay liền muốn truyền âm, dọa đến Vân Kinh Lôi vội vàng ngăn lại hắn. Ấy ấy, làm cái gì vậy? Tay nhỏ tay, thu hồi đến Vân Lệ vẫn như cũ không nói, chỉ là ôm cánh tay nhìn về phía hắn, lập tức chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, nắn nuốt. Vân Kinh Lôi không có cách nào, hắn tạm thời còn không muốn cùng Vân Báo kiếm luận bàn luận đạo, đành phải cắn răng nói, ta vừa dụng công đức đổi gốc kia mù xương linh lan, đưa ngươi. Kinh Lôi huynh, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Gió quá lớn ta nghe không được a. Tại Vân Kinh Lôi đau lòng trong ánh mắt, Vân Lệ đoạt lấy linh lan, quay người ôm hoa tìm Vân Dao đi. A Dao ngươi có mệnh hay không? Nhanh dùng cái này gốc mù xương linh lan khôi phục một chút tiên lực. Vân Dao mắt thấy Vân Lệ là như thế nào đoạt tới linh lan, nàng đối Vân Kinh Lôi hãy náy cười một tiếng, sau đó khoái hoạt cùng Vân Lệ nói đến thì thầm. Thương tiên a, Vân Dao muội muội ngươi thay đổi, có thể nào trợ trụ vi ngược a? Vân Kinh Lôi nhìn xem sắp hô đến trên mặt hắn tới phấn hồng bóng bóng, khoa trương gào thét, chọc cho một bên ngồi tại mạn thuyền bên trên Vân Như Ý khanh khách cười không ngừng. Đúng, hoa hoa đi nơi nào nha? Hắn vừa mới không phải còn tại cùng A Say cãi nhau. Vân Như Ý cười xong, dường như nhớ tới cái gì, con mắt nháy nháy đảo qua Vân Châu, nghi hoặc như đầu. Vân Kinh Lôi hiện tại là đối lấy phúc duyên cứu hắn mạng cho tại quỷ triều ở giữa Vân Như Ý cầu được cơ thấy, có chuyện tất đáp, nghe vậy buông tay, cười nói, hắn cùng đại huynh đi Thái Thượng Đạo Tông bên kia à, tựa như là muốn hỏi một chút như thế nào. Trông chọn, mình không dám quá khứ, đại huynh liền làm phụ huynh đi cùng. Cánh phải, Thái Thượng Đạo Tông cùng Khương Thị tu sĩ bước trên mây mà đi, đạo bào phần phật vòng quanh thiên phong. Khương Thạch Niên bên hông tiểu thần nông đỉnh hư ảnh phóng đại mấy lần, treo ở đội ngũ trên không, tung xuống mịt mở thanh huy, không ngừng tịnh hóa ven đường bị khí, khiến cho khó mà hình thành uy hiếp. Vân Song Hoa chính liễu lấy long huyết bụi gai, cùng hắn nhỏ giọng thảo luận tiên thực bồi dưỡng chi pháp. Khương Thạch Niên thần thái ôn hòa, chậm chậm giải thích nghi hoặc, thiên địa linh thực đều là nội hàm một phương đạo vận, khí tức thiên chất đều có cả khôn. Thí dụ như cái kia chu quả. Chu quả hai chữ lọt vào tai, Vân Kình trọng đồng giận, cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu, hỏi thăm tinh xương mụ chu quả như thế nào gieo trồng càng thỏa đáng. Bốn nhà như thế hiển hách uy danh, căn bản là không có cách che lấp. Vân Thị, Thanh Liên kiếm tông, Thái Thượng đạo tông cùng Thương Thị, tứ phương liên thủ, muốn cộng đồng tiêu diệt toàn bộ cỡ lớn quỷ tổ. Tin tức như là đã mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bình đài. Những nguyên bản đó còn trong lòng còn có may mắn, dự định tùy thời cướp đoạt công đức bên trong thế lực nhỏ, như là bị cựu thiên nước đá từ đầu dội đến chân. Đi theo cái này mấy nhà cự phách đằng sau đi tiêu diệt quỷ. Đừng nói chia lãi công đức, nếu là hơi không cẩn thận bị chiến đấu dư ba cuốn bảo, liền là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Lẫn nhau cướp đoạt. Nhìn xem người ta cái kia liên hợp lại tới trận thế, ai dám làm cái này chim đầu đàn. Dung động qua đi, Vân Kình đám người hành động, cũng là cho không ít người mới dẫn dắt. Rất nhanh, liền có ngày thường lui tới khá nhiều tông môn thế gia, bắt đầu lặng lẽ tiếp xúc, thấp giọng thương nghị. "Chư huynh, ngươi nhìn Liên Vân thị bọn hắn đều liên thủ, chúng ta Bích Ba Đầm cùng các ngươi Liệt Dương phái xưa nay giao hảo, không bằng cũng kết người bạn." Phía trước U Minh chỗ sâu, còn có không thiếu giải giác quỷ vật cùng cỡ nhỏ quỷ tổ, giải giác quỷ vật cùng cỡ nhỏ quỷ tổ, chúng ta hợp lực thanh lý, dù sao cũng so đơn đả độc đấu an toàn, thu hoạch cũng có thể chia lãi, há không đẹp quá thay. Lưu Minh nói cực phải. Đúng là nên như thế. Chúng ta còn có thể mời bên trên Lưu Hoa Tông đạo hữu, bọn hắn cả công lẫn thủ. Bên trong thế lực nhỏ ở giữa, cấp tốc xuất hiện to to nhỏ nhỏ lâm thời liên minh. Mặc dù còn lâu mới có thể cùng Vân Kinh bọn hắn liên minh so sánh, nhưng báo đoàn sưởi ấm, hợp tác khai nguyên lý niệm, lại như là tinh hỏa liêu nguyên, hiển nhiên trở thành càng lựa chọn sáng suốt. Vô số chi đội ngũ bắt đầu chỉnh đốn cơ trống, ánh mắt từ lẫn nhau trên thân rời, nhìn về phía Thanh Vân Đường chỗ sâu cái kia vô tận u minh. Nơi đó, có thể tất cả đều là công đức. Tán tu tụ tập khu vực, Vương Hổ nhìn xem trên bình đài thay đổi bất ngờ tình thế, đống nhiên vô đuổi, hổ gia ta làm sao lại không nghĩ tới. Các minh đệ, hắn quay người đối sau lưng đám kia phần lớn mặt lộ vẻ mờ mịt tán tu hô, nguyện ý đi theo đua ta hổ, chúng ta cũng tạo thành săn quỷ đội. Chuyên chọn quả hồng mềm bóp, a không phải, chuyên môn thanh lý những cái kia nhỏ cố quỷ vật. Kiếm được công đức mọi người nhấn ra lực phân. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này dương mắt nhìn, hoặc là bị người làm dê làm thịt. Vương Hổ bản thân thiên bảng nổi danh, thực lực cường hãn, tăng thêm trước đó dẫn đầu không thiếu tán tu ngạnh sinh sinh xông lên cấp thứ nhất bình đài hy vọng, giờ phút này đang cao nhất hô, vậy mà người hưởng ứng tụ tập. Rất nhanh, một chi từ mấy ngàn tên tán tu tạo thành, uy mô khổng lồ lâm thời săn đoàn liền tuyên cáo thành lập, mặc dù tổ chức lỏng lẻo, tu vi thấp, nhưng này cơ hội tụ lên khí thế, cũng làm cho không thiếu tông môn thế gia âm thầm ghé mắt. Đương nhiên, khịt mũi coi thường, quyết giữ ý mình người cũng không tại số ít. Cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý hợp tác, vẫn có không thiếu hoặc bị tham niệm che đậy, hoặc tự cao thực lực cường hãn, hoặc lẫn nhau có thủ cũ tu sĩ cùng thế lực, tại bình đài biên giới bạo phát mấy lên kịch liệt công đức cấp đoạt chiến. Đấu pháp tiếng va chạm, trước khi chết kêu thảm cùng giận mắng, là cái này vô tình khí vận tranh đoạt, tăng thêm mấy bôi tàn khốc mà chân thực huyết sắc. Chúng sinh muôn màu, dù vọng sẽ lẫn, nhưng không thể phủ nhận, Vân Kình, Lý Thanh Minh, Khương Thạch Niên ba người cái kia nhìn như tùy tính mà vì Chu Quả Hội Minh như là một viên đầu nhập mặt hồ cự thạch, kích thích gợn sóng sâu sắc cải biến đông, Bắc hai vực Thanh Vân Đường sơ kỳ cách cục, cũng làm cho chín đường hợp nhất về sau, não người tử đánh thành chó đầu góc tây, Nam hai vực mở rộng tầm mắt. Chương 137, ngươi cái đồ chơi này làm sao tại cái này? Chương 137, ngươi cái đồ chơi này làm sao tại cái này? Quỷ khư chỗ sâu, âm khí hội tụ như hải, pháp tắc hỗn loạn và mèo, sinh sôi ra vô cùng vô tận âm hồn quỷ vận. Càng có thượng cổ chiến trường lưu lại hung thần lệ khí, vẫn là cường giả oán niệm di hận dây dưa, diễn hóa xuất đủ loại không thể tưởng tượng quỷ dị cùng hung hiểm. Trung trung điệp điệp đông bắc hai vực liên quân, dựa theo Khương Thạch Niên cung cấp phương vị, không ngừng xâm nhập. Càng đi hệ tâm, hoàn cảnh càng phát ra hiểm ác. Xên xẹt u minh tử khí cơ hồ phải hóa thành thể lỏng, ăn mòn hộ thể linh quang, không trung bay xuống lấy đen kịt u minh tuyết chạm đến vật thể liền phát ra tư tư tiếng hủ thực vang. Phía trước trăm dặm, chính là chỗ kia không gian dị thường trung điểm. Khương Thạch Niên chỉ phía xa phía trước một mảnh sền sệt ố hế hắc ám, nơi đó không gian vặn mèo, như là bị đánh nát tấm gương, che kín lít nha lít nhít u minh cái nước. Cái nước trung tâm, một cái to lớn hắc ám vòng xoáy, như là tham lam biết hầu, tản ra tà ác hỗn loạn ba động, cho dù cách như thế khoảng cách, cũng làm cho nhân thần hồn rung động không thôi. Quỷ khí ngưng nguyên, tử ý hóa cơn xoáy. Nơi đây tất dựng dục khó có thể tưởng tượng hung vật. Lý Thanh Minh thanh âm bình tĩnh vang lên, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Vân Kình khẽ bước cằm, trọng đồng khóa chặt cái kia vòng xoáy chỗ sâu, hoán niệm chấp niệm, nhất là khó tiêu. Thiên đạo luân hồi vốn nên có thưởng. Sinh linh trôi qua về sau, hồn phách đưa về u minh, rửa sạch trước kia, trùng nhập luân hồi. Nhưng luôn có chút đặc thù chi địa, cực đoan chi tình, lệnh hồn phách ngưng lại âm minh giao giới, hóa thành hung lệ quỷ mị. Cái này quỷ khư, thậm chí toàn bộ u minh quỷ giới, chính là dạng này một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa luân hồi góc chết. Hắn dừng một chút, nghiêng người đối Vân Thị đám người, cùng liên minh các phương truyền âm, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Sao huyệt hạch tâm, sợ có quỷ quân tỏa chấn. Trong lòng mọi người nhất lắm. Quỷ quân, đối ứng tiên đạo cửu cảnh bên trong đệ thất cảnh, tiên quân cảnh. Hoàn toàn không phải Vân Kình những này đệ lục cảnh tiên vương cùng đệ ngũ cảnh phong vương nhưng so sánh, cái kia đã là chạm đến pháp tắc bản nguyên, có thể điều động một phương thiên địa vĩ lực tồn tại. Hạm đội tiếp tục tới gần, ven đường tao ngộ chống cự bắt đầu trở nên có tổ chức lên đến. Thành kiến chế nhỏ cố quỷ quân, quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ vương cấp độ rõ ràng, sát khí nối thành một mảnh, như là nước thủy triều đen kịt vào tới. Nhưng mà, tại bốn nhà tinh nhuệ liên thủ đã kích xuống, những quỷ quân này thủy triều đụng phải kiên cố nhất đê đập. Vân Kình trở vật thương đại khai đại hợp, hỗn độn khí lưu càn quét mạng lớn, Lý Thanh Minh kiếm quang như ngân hà cuốn ngược. Tinh chuẩn điểm giết quỷ tướng quỷ vương, Khương Thạch Niên đạo pháp tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động dương hòa thành chính chi khí, đối quỷ vật có cực mạnh khắc chế tịnh hóa hiệu quả. Ba nhà phối hợp từ từ ăn ý, thường thường vừa đối mặt liền có thể đánh tan quỷ quân tiên phong, đến tiếp sau đội ngũ cấp tốc để lên, chia cắt tịnh hóa. Công đức trên bảng, ba nhà hạch tâm đệ tử điểm tích lũy, bắt đầu lấy làm cho người hâm mộ tốc độ vững bước kéo lên, đem đằng sau đám người càng vùng càng xa. Kịch chiến khoảng cách, đám người tại một mảnh lâm thời thanh không khu vực làm sơ chỉnh đốn, khôi phục tiên lực. Lý Thanh Minh lau sạch lấy vô trần cổ kiếm, dương mắt nhìn về phía đang tại điều tức Khương Thạch Niên, thuận miệng hỏi, cái này quỷ khư mặc dù hung hiểm, cũng là cái thử kiếm sắc bén nơi tốt. Khương đạo hữu, các ngươi Thái Thượng đạo tông truyền thừa xa xưa, đối Trung Châu chi địa hiểu rõ rất sâu. Nghe nói Trung Châu bên kia Thanh Vân Đường, tựa hồ cùng bốn vực hơi có khác biệt. Khương Thạch Niên nghe vậy, từ điều tức bên trong tỉnh lại, chất pháp địa gai gai cái óc, hơi suy tư mới nói, Lý đạo hữu vấn đề này, ta cũng chỉ là có biết ra lông. Trung Châu chi địa, xác thực đặc thù. Theo điển tịch ghi chép cùng chúng ta trong tông một ít trưởng bối mơ hồ ý, Trung Châu khối kia đại địa, tựa hồ cũng không phải là Thiên Nguyên Đại Lục nguyên sinh, mà là xa xưa niên đại trước, từ giới khác bong ra từ mảng, rơi vào giới này mảnh vỡ. Nguyên nhân chính là như thế, nó đất mạch phát tắc, nhân văn phong mạo, đều cùng chúng ta bốn vực khác lạ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đại hạ cổ triều chiếm cư Trung Châu, phổ biến chính là nhân hoàng đạo tụ vạn dân nguyện lực, đúc vương triều khí vận. Trung Châu cũng là Thiên Nguyên Đại Lục duy nhất có đại lượng phàm tục bách tính tụ cư địa phương. Vân Kình lúc này cũng điều tức hoàn tất, nghe vậy như có điều suy nghĩ, tiếp lời nói, nhân hoàng đạo à, cùng bọn ta tiên đạo thanh tu con đường khác lạ. Nghe nói tu đạo này người cần ý chí thiên hạ, tâm lo thương sinh, nhất cử nhất động đều là cùng vương triều khí vận, vạn dân phúc lợi tương liên, có thể nói cùng thế cùng chỉ nổi. Nếu có thể có cơ hội luận đạo một phen, chắc hẳn được ích lợi không nhỏ. Lý Thanh Minh nhẹ gật đầu. Kiếm tu suốt đời, tâm thành tại kiếm, kiếm chỉ bản tâm, đối với phận, đạo, nhân hoàng, thậm chí yêu, ma bao gồm đại đạo, cũng không tiên tiên thành kiến, chỉ luận cường cùng không cường. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Bất Kình, nói đến, Vân đạo hữu, đại hạ cổ triều không phải có bị ăn. Ăn cái gì vương phủ thế tử? Tại Vạn Bảo Sơn cùng các ngươi có chút ma sát. Vân Kình khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, chắc hẳn chính là chiếc Mai đạo hưu về tông về sau cùng tiểu thị bội đậu đen rau muống. Nhớ tới cái kia kiêu hành bạc hồ An Dương Vương thế tử Hạ Nguyên Thần, khóe miệng của hắn hơi câu, mang theo một tia lãnh ý, thật có việc này. Vị kia thế tử điện hạ, tính tình không nhỏ. Bất quá, hắn đối nó huynh hạ thái tử, ngược lại là sợ như sợ cọp. Có cơ hội, Vân Mộ ngược lại thật sự là muốn kiến thức, vị này Hạ Vô Thương thái tử, đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Khương Thạch Niên nghe vậy một trận nói, Thanh Vân Đường cửa vào do trời đạo xác định, đồng dạng sẽ xem xét địa vực phương vị cùng số mệnh dẫn dắt. Trung Châu ở vào đại lục trung ương, trên lý luận có thể từ bất cứ phương hướng nào tiếp nhập. Nếu như là từ lệch đông bắc phương hướng tiến vào, nói không chừng chúng ta hướng phía trước thăm dò, thật là có khả năng đụng phải bọn hắn. Đám người chuyện phiếm vài câu, lượng buông lòng tăng cứng thần kinh, lập tức lần nữa cả đội tiếp tục lấy khô khan tiêu diệt quỷ vật lửa công đức. Chúc mừng chủ nhân, khí vận như hồng, vững vàng hai vực thủ vị. Ân, Vân Kình tiêu diệt quỷ hành trình chắc là không khô khan. Vân Kình đứng ở mũi tàu, trọng đồng thói quen liếc nhìn một phía, cảnh giác khả năng tồn tại không gian mấy dập. Ngay tại ánh mắt của hắn lướt qua bên trái đằng trước một mảnh quỷ vụ lúc, con người bỗng nhiên co vào. Tại cái kia mỏng manh sương mù biên giới, một đạo cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể màu đỏ sẫm hư ảnh, chính chẳng có mục đích địa phiêu đãng, co gấp. Cái kia hư ảnh hình thái cực không ổn định, khi thì kéo dài khi thì quằn mình, tản mát ra một loại trống rỗng oán độc cùng chấp niệm, không có chút nào linh trí có thể nói. Để Vân Kình trong lòng bị chấn, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm chính là, cái kia hư ảnh nơi trọng yếu một kia vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt bản nguyên ba động, lại cùng hắn trong trí nhớ nào đó chào buổi sáng đã tiêu tán khí tức gần ẩn đáng cướp. Phệ linh thể. Vân Si. Mặc dù yếu ớt vô số lần, vạn mèo ô nhiễm đến hoàn toàn thay đổi, nhưng bản nguyên linh hồn đặc chất, tại trọng đồng nhìn rõ dưới, y nguyên cùng chỗ che thân. Cái này sao có thể? Vân Si ngày đó bị hắn lấy tịch nguyên thương đâm thủng ngực phá hồn, phệ linh thể bản nguyên cũng bị triệt để xoắn nát cho bụi, là hắn tự tay xác nhận hắn hình thần câu diện, chân linh lẽ ra quy về luân hồi, tan đi trong trời đất. Làm sao lại xuất hiện tại cái này ngăn cách tầm dương, hỗn loạn không chịu nổi quỷ khư chỗ sâu? Hơn nữa còn biến thành con này dư vạn mèo ván niệm du hồn bộ dáng. Chương 138, Thiên đạo. Lại là bị lừa một ngày. Chương 138, Thiên đạo, lại là bị lừa một ngày. Cái kia quỷ ảnh tựa hồ cũng đã nhận ra Vân Kình ánh mắt, mặc dù sớm đã linh trí chôn bụi, ký ức thành tro, nhưng này cực hạn đoán hận cùng chấp niệm, lại như là giỏi trong xương, khu xử nó không quan tâm hướng lấy Vân Kình bổ nhào tới. Vân Kình trong lòng nhất lắm, không khỏi dâng lên một tia hoang đường đến. Quỷ khư khả năng hấp dẫn cũng sinh sôi âm hồn quỷ vật không giả, nhưng Vân Si tiểu chết này chưa để, còn có hắn tự mình kiểm tra bộ đao, hắn tàn hồn chấp niệm làm sao có thể ngưng lại ở loại địa phương này, cũng hóa thành đoán linh. Vân Kình mặt trầm như nước, lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng động tác trên tay lại không chút do dự. Đối mặt cái này như phát điên bọn tới oan hồn, hắn thậm chí không có sử dụng trở vật thương. Tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra, đối đoàn kia đánh tới xám đen khối không khí lăng không hư nắm. Tán. Một chữ khẽ nhả, luôn xuất phát thủy. Thiên vương cảnh trung kỳ tịch diệt chân ý, khinh khinh điểm ra. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, như là ánh đến giọt tắt. Vân Si hư ảnh thậm chí không có minh bạch xảy ra chuyện gì, tấn công động tác liền dừng tại giữa không trung, lập tức tựa như cùng bị đâm thủng bờ biển, phát ra một tiếng tràn ngập giải thoát cùng mở mịt thở dài, triệt để tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Tùy tiện xóa đi, lại làm cho Vân Kình trong lòng nghi ngờ càng nặng. Quỷ khư cùng luân hồi giới hạn, thiên đạo pháp tắc vật mèo. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Hoàng đệ, cuối cùng là. Ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía Vân Châu chỗ sâu một cái hướng khác, nhưng lập tức liền cảm nhận được Vân Hoàng ánh mắt ở trên người hắn vút qua, lập tức như không có việc gì chậm rãi rời. Vân Kình. Đúng vậy, minh bạch, cái này tổ tông không muốn trả lời. Hắn cưỡng ép kềm chế lần nữa hỏi thăm xúc động, bây giờ không phải là thời điểm, nơi đây cũng không truy đến cùng trường hợp. Chư vị, đề cao cảnh giác, tiếp tục đi tới. Vân Kình đè xuống bước lên suy nghĩ, trầm giọng nói ra. Hạm đội tiếp tục hướng cái kia làm người sợ hai hắc ám hoạch tâm thẳng tiến, rốt cục, tại xuyên thấu cuối cùng một đạo phản phất dịch nhận quỷ khí bình chướng về sau, cảnh tượng trước mắt, để kiến thức rộng rãi chúng thiên điêu cũng đổ hít sâu một hơi. Vòng xoáy chỗ sâu, truyền đến làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, vô số thống khổ vặn vẹo khuôn mặt ở trong đó chìm nổi ẩn hiện. Mà liên tại cái kia khổng lồ vòng xoáy ngay phía trên, một tôn quái vật khổng lồ, chậm rãi mở ra trong mắt màu đỏ ngòm. Nó đầu sinh uốn lượn giữ tận tự giác, lưng dọc theo mấy chục cây giữ tận có thứ, nửa người dưới lại cùng phía dưới u minh vòng xoáy hòa làm một thể, phản phất cùng toàn bộ quỷ tổ bản nguyên tương liên. Hắn khí tức mạnh mẽ ngang ngược, tuyệt không phải mới vào quỷ quân cảnh. Phạm vi ngàn dặm, không gian ngưng kết, quỷ khí sôi trào. Xâm nhập. Chết. Hô tạp ngàn vạn oan hồn kêu rên mơ hồ ý niệm, vậy mạnh đánh thẳng vào mỗi người thức hải, mang đến tuyệt vọng cùng điên cuồng. U minh quỷ quân, giáng lâm. Quân cảnh. Khương Thạch Niên hít sâu một hơi, trong tay thần nông đỉnh hư ảnh tự chủ hiện hiện, bảo vệ quân thân. Chỉ là bị quỷ quân ánh mắt đảo qua, một chút tu vi hơi yếu đệ tử liền sắc mặt trắng bệnh, thần hồn nhói nhói, trong thoáng chốc cảm thấy mình là người. Vẫn là quỷ. Các vị, lục ma. Vân Kình ba người quát chói tai như là kinh lôi nổ vang, mang theo thanh chính đạo âm, ngăn cách quỷ vật quấy nhiễu. Giống. Quỷ quân cũng không nói nhảm, hoặc là nói, ý thức của nó đã sớm bị thuần túy hủy diệt tràn ngập. Một cái từ vô tận tử khí ngưng tụ giữ tận quỷ trảo, mang theo vặn vẹo pháp tắc kinh khủng uy năng, hướng phía cầm đầu phá hư Vân Châu hung hăng bổ xuống. Trảo phong chưa đến, cực hạn âm hàn tử ý đã để Vân Châu ngoại tầng phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt ba động, phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Thanh liên tình thế, đạo pháp tự nhiên, càn khôn thanh chính, sắc. Liên quân ba vị lãnh tụ cùng các phương hoạch tâm đệ tử đồng thời xuất thủ. Lý Thanh Minh chập ngón tay như kiếm, Sau lưng trăm tên kiếm tông tinh nhuệ trong nháy mắt khí cơ tương liền, một đạo sáng chói màu xanh kiếm liên hư ảnh tại hạm đội trên không nở rộ, lá sen giãn ra ở giữa vẩy xuống ức vạn đạo tịnh hoa kiếm quang, đem quỷ trảo bốn phía kinh khủng oán niệm trùng kích không ngừng xoắn nát, tịnh hóa. Khương Thạch Niên hai tay kết ấn, sau lưng Thái Thượng Đạo Tông cùng Khương Thị Tử đệ cùng kêu lên tụng niệm, thanh chính bình hòa huyền quang phóng lên tận trời, hóa thành một bức cự hình thái cực bát quái đồ, xoay chậm chậm ở giữa, trừ khử tử khí, trấn áp u minh, định trụ cái kia vung lên quỷ trảo. Ma Vân Kình đã bước ra một bước Vân Châu phòng hộ, một mình trực diện cái kia che khuất bầu trời kinh khủng quỷ trảo. Trở bật thương bộ phát ra trước này chưa có xí liệt qua mang, trên thân thương vạn vật sinh lớn lên mạnh mẽ đạo vận tràn ngập ra, sơ quy môn kính hỗn độn chi sinh ngạnh sinh sinh tại ngập trời tử khí bên trong chống ra một mảnh sinh đạo tịnh thổ. Hỗn độn sơ khai, thiên địa có thứ tự. Tà huế lui tán. Thương gia như long, đâm thẳng quỷ trảo lòng bàn tay. Chỉ là tại không người phát giác nơi hẻo lánh, Vân Kình một bên công hướng quỷ quân, một bên lặng lẽ híp một cái con mắt. Trong đồng thấy quá rõ ràng có khi cũng là loại trà tấn, cái này quỷ quân thân thể chi tiết. Đáng giận, lại bị xấu đến con mắt. A. Một tiếng mang theo rõ ràng danh manh ý vị cười khẽ, tại Vân Kình thức hải vang lên. Vân Kình, Tổ tông, đánh nhau đâu? Nghiêm túc một chút. Trước đó một mực giả chết Vân Hoàng, hiện tại ngược lại là chưa thả qua danh manh hắn huynh trưởng cơ hội tốt. Vân Kình cảm thấy bất đắc dĩ, thật không trách hoàng đệ trong lòng hắn luôn luôn tại tiểu kim ố cùng ngươi tổ tông ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày, nhìn một cái người này, tiên đế trầm ổn cẩn thận đâu. Chuyên tâm, Vân Hoàng danh manh xong, lập tức trở nên chính kinh thuyết giáo bắt đầu, đuổi tà ma quân còn dám phân thần. Đây chính là. Đúng vậy, trở mặt không quen biết không nói, còn làm lên câu đấu người đến. Vân Kình nguy cười xác nhận, đè xuống tạp niệm, trở vật mang theo một lời oán giận, hung hăng đánh phía quỷ quân. Thương mang những nơi đi qua, cuồng bạo u minh tử khí phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhao nhao tránh lui, quỷ trảo kêu bên trên bổ sung pháp tắc ăn mòn, cũng bị cỗ này nặng nghề đường hoàng trật tự chi lực tạm thời chống đỡ. Vâng, hỗn độn thương mang, tịnh hóa kiếm liên, thái cực đạo đồ, cùng cái kia u minh quỷ trảo hung hăng đụng vào nhau. Quỷ trảo bị đánh rơi, lần thứ nhất chính diện giao phòng, tựa hồ cân sức ngang tài. Không, quang mang hơi tán, đám người hoảng sợ phát hiện, cái kia cốt trảo bên trên mặc dù xuất hiện một chút vết rách, oan hồn huyết đục cũng bị tịnh hóa không ít, nhưng bên dưới nửa người kết nối lấy vòng xoáy bản nguyên, lại nhanh chóng hấp thu tử khí chữa trị, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Vân Kình đám người liên thủ một kích, hiển nhiên không thể trọng thương về căn bản. Cái này sao có thể? Một tên đệ tử là Thất Thanh, mới cái kia hợp lực một kích, đủ để trọng thương phổ thông tiên quân sơ kỳ. T, quá cứng xương cốt. Cái đồ chơi này đến cùng lai lịch gì? Khương Thạch Niên tắt lưỡi, tranh thủ thời gian móc ra sư tôn cùng ra ra, liền xem như quỷ quân, tại cái này mảng lớn pháp bảo tiên quang bao phủ dưới, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì à. Đám người ghé mắt, không hổ là Tam Tông đứng đầu Thái Thượng Đạo Tông, Cửu Tiêu Thanh Vân Đường Thiên Đạo trận pháp ngăn cách trong ngoài, cái này đều có thể thông tin không nói, còn dám bệ vệ lấy ra, hiển nhiên là có đầy đủ tự tin có thể che đậy thiên đạo cảm giác. Cái này Cửu Thiên Thần Khuyết bên trong, quả nhiên liền không có đèn đã cạn dầu. Chương 139, là ai hô ai? Chương 139, là ai hô ai? Quỷ vật này chấp niệm cùng oán hận nhà cung cấp khi còn sống thực lực chỉ sợ tiếp cận nửa bước tiên tôn a. Thương thủ kém cỏi chậm rãi bước dâu. Huyền Vi chân nhân cũng là mở miệng, với lại còn cực kỳ am hiểu phòng ngự đạo pháp. Thạch Niên, cẩn thận. Đám người nghe vậy cảm thấy châm xuống, nửa bước tiên tôn chấp niệm hóa quỷ, khó trách như thế khó chơi. Vân Kình ba người liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, trước hết chặt đứt cái này quỷ quân cùng nó dưới thân quỷ tổ liên hệ. Kết trận, tứ tượng lục tiên. Vân Kình thét giải, sớm đã diễn luyện qua tứ phương tinh nhuệ trong nháy mắt biến trận. Thái Thượng Đạo Tông ở phương Bắc Huyền Vũ Vị, âm dương nhị khí tăng vọt, hóa thành nặng nề vô biên mai rùa hư ảnh. Thanh Liên Kiếm Tông chiếm cứ Đông Phương Thanh Long Vị, ngàn vạn kiếm khí quý nhất, hóa thành một đạo xé rách thương khung màu xanh kiếm long, mang theo tịnh thế phong mang, dọc theo quỷ quân cẳng tay rào sát mà lên. Vân Thị cùng Khương Thị ở riêng Bạch Hổ Chu Tức Vị, Huyền Hoàng nhị khí cùng Thần Nông Bách Thảo Viêm xen lẫn, hóa thành thiêu tấn tà ma bạch kim mãnh hổ cùng xích diễm thần điểu, nhào về phía quỷ quân phía dưới vòng xoáy. Rầm rầm rầm, năng lượng sóng xung kích điên cuồng quyết tán, đem bốn phía vụn vặt quỷ triều đều chấn thành một mịt. Các phương đỉnh cấp thiên tiêu cùng thi triển tuyệt thế thần thông, pháp bảo quang hoa, kiếm khí đao mang, đạo thuật phù lục, huyết mạch thần thông, như là một trận chói lọi đến cực hạn, cũng nguy hiểm đến cực hạn hủy diệt tịch yến, đem đầu kia tiên quân cảnh u minh quỷ quân bao phủ hoàn toàn. Động thủ, Vân Kình màu đen thân ảnh hóa thành lưu quang, một thức hỗn độn khai thiên đâm thẳng quỷ quân mi tâm hồn hỏa. Kiếm liên sinh, Lý Thanh Minh nhân kiếm hợp nhất, thân hóa màu xanh kiếm liên, theo sát Vân Kình về sau, kiếm liên quỹ tích huyền ảo, thẳng đến quỷ quân nửa người dưới vòng xoáy. Đạo pháp âm dương chấn. Khương Thạch Niên cắn nát đầu ngón tay, một giọt màu xanh nhạt tinh huyết bắn vào không trung thần nông đỉnh, miệng đỉnh hướng xuống, nhắm ngay quỷ quân dưới thân u minh vòng xoáy, bộc phát ra cường đại chấn áp chi lực, ý đồ chặt đứt nó cùng quỷ khư bản nguyên kết nối. Ba người phối hợp ăn ý, công hắn tất yếu. Quỷ quân phát ra chấn nộ gào thét, thân thể cao lớn cốt thứ bay tứ tung, tử khí dâng lên, cùng tứ tượng đại trận, tam đại thiên tiêu sát chiêu điên cuồng đụng nhau. Năng lượng triều tịch từng cơn sóng liên tiếp, đem phiến khu vực này hóa thành danh phủ kỳ thực phong bạ mắt. Vân Kình, Lý Thanh Minh, Khương Thạch Niên ba người đã trở thành quỷ quân trọng điểm chiếu cố đối tượng, quỷ trảo không ngừng đuổi theo ba người đập. Vân Kình trở vật thương múa đến mưa gió không loạn, hỗn độn khí lưu không ngừng rào sát đánh tới quỷ ảnh, trọng đồng cấp tốc lấp lóe, thái dương đã gặp mồ hôi. Không đúng Vân đạo hữu, Khương Thạch Niên vừa đánh vừa lui, xuất hiện ở Vân Kình bên cạnh thân, chúng ta mỗi đạo rơi vào vòng xoáy thế công, cũng giống như bị thứ gì thôn phệ ngăn trở. Vòng xoáy bên kia có cái gì? Lý Thanh Minh lời ít mà ý nhiều, kia quang chém vỡ một đạo đánh lén có thứ.
khả năng mời đạo hữu dùng trọng đồng dòm ngó hư thực. Khương Thạch Niên hiển nhiên cùng này phán đoán. Quỷ quân dựa vào bản nguyên phòng ngự cùng khôi phục kinh người, tứ tượng lục tiên trận tiêu hao rất lớn, chiến đấu vô ích. Vân Kình gật đầu, ánh mắt mãnh liệt, quyết định mạo hiểm. Trong cơ thể hắn hỗn độn đạo thai mênh mình, trọng đồng chỗ sâu, hỗn độn tinh vân bắt đầu xoay ngược chiều, một vòng càng thêm tĩnh mịch kinh khủng quang mang đang tại ngưng tụ. Ngay tại hắn sắp thôi động trọng đồng bí thuật, thẳng chu bản nguyên nháy mắt, ầm ầm. Cái kia khổng lồ vòng xoáy, vậy mà từ nội bộ truyền đến một tiếng càng hơi trầm xuống hơn buồn bực tiếng vang. Ngay sau đó, vòng xoáy trung ương bỗng nhiên hướng vào phía trong đè xuống, phản phất bị cự lực từ mặt khác hung hăng va chạm, tiếp theo tại đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ầm vang vỡ vụt. Chói mắt kim quang như là lợi kiếm đâm vào hắc ám, từng hồi rồng gầm, cuốn cuộn đường hoàng hoàng đạo uy áp của tới. Từng mặt treo lên ngũ trảo kim long huyền kim chiến kỳ dẫn đầu đâm rách quỷ vụ, bay phất phới. Ngay sau đó, một chiếc khổng lồ như di động cung khuyết mạ vàng lâu thuyền, tại đông đảo hình dạng và cấu tạo xâm nghiêm chiến thuyền bảo vệ dưới, ngang nhiên đụng đi ra. Chi này đột nhiên xuất hiện hạm đội, thân tàu bên trên tràn đầy dữ tợn vết cào, không thiếu địa phương còn thiêu đốt lên chưa tắt u minh quỷ hỏa, bong thuyền bóng người đông đảo, đều là khí tức đưu hãn, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận thảm thiết chém giết, huyết chiến đến tận đây. Song phương hạm đội, tại này quỷ dị địa điểm, lấy loại này ai cũng không ngờ tới phương thức, thốc nhiên gặp nhau. Hoàn toàn tĩnh mịch, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, hỗn độn, kiếm ý, đạo vận cùng cái kia huy hoàng quốc vận, tại mảnh này quỷ dị trong sân, tạo thành ngắn ngủi mà vi diệu cân bằng. Vân Kình trọng đồng chấp lên, ba người liếc nhau, đáy lòng đều có dự cảm không tốt. Chúng ta những cái kia rơi vào quỷ tổ vòng xoáy thế công, sẽ không. Lý Thanh Minh dẫn đầu truyền âm, cái này từ trước không hề bận tâm nữ kiếm tu, ngựa khí hiếm thấy khẽ run. Không, không thể nào. Ha ha. Khương Thạch Niên một bên cười đến miễn cưỡng, một bên móc ra thủy kính điên cuồng kêu gọi sư tôn cùng ra ra, song song, ngoại giao đại nguy cơ. Ta Thái Thượng Đạo Tông cùng Khương Thị chưa từng như thế đắc tội với người a. Nhưng vào lúc này, Thái tử điện hạ đối diện bỗng nhiên vang lên một tiếng bén nhọn quát chói tai, vòng xoáy dị động, công kích không ngừng từ bến bờ đột kích. Nhất định là bọn hắn hạ độc thủ. Nếu không phải Tam điện hạ liều chết xuất thủ, chúng ta liền. Vân Kình chậm rãi thở ra một hơi, trong chốc lát cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Chết, cái này quỷ quân là cái song mặt quỷ a. Bọn hắn ở bên kia đánh, chúng ta ở chỗ này đánh, tự mình bên này đánh vào vòng xoáy công kích, chỉ sợ đều rơi xuống đối diện trong trận. Hoàng đệ, ngươi. Trước đó chưa hết ngữ liệu, nói chính là cái này sao? Nhớ tới Vân Hoàng trước đó câu đố Vân Kình nhịn không được truyền âm chứng thực. Hừ, một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh bay vào thức hải, xem như thừa nhận. Quỷ kia quân bị hai phe nhân mã tiền hậu giáp kích, năng lượng đối xông phía dưới, thân thể cao lớn dừng tại giữa không trung, hồn hỏa sáng tối chập chờn. Hắn nửa người dưới cùng vòng xoáy trôi nối tiếp hoàn toàn tan vỡ, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, bờ bên kia mạ vàng lâu thuyền tầng cao nhất, mấy đạo thân ảnh khí thế kinh người hiện hiện. Người cầm đầu, Hắc Long Bảo, Tử Kim Quan, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đứng chắp tay ở giữa, tự có bệ nghệ thiên hạ hoàng giả khí độ. Hắn bình tĩnh thanh âm uy nghiêm xuyên qua quỷ vụ, rõ ràng chuyển tới phía trước, phương nào đạo hưu ở đây tiêu diệt toàn bộ quỷ vật. Ô, đại hạ cổ triều thái tử, hạ vô thường, hữu lễ. Đại hạ cổ triều, hạ thái tử. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua cái kia cứng ngắc quỷ quân, tại Vân Kình, Lý Thanh Minh, Thương Thạch Niên ba người trên thân hơi chút dừng lại, nhất là tại cặp kia trọng đồng bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén cùng ngưng trọng. Xem ra cô cùng các vị đạo hữu truy tìm tà ma mục tiêu, ngoài ý muốn giao hội nơi này. Mới vòng xoáy dị động, năng lượng hỗn loạn, chắc hẳn là có chỗ hiểu lầm. Vân Kình cùng Lý Thanh Minh đồng thời nhìn về phía Khương Thạch Niên. Khương Thạch Niên làm lần hành động này địa đồ cung cấp phương, đành phải tại hai người tráng sĩ đi tốt trong ánh mắt, hít sâu một hơi, tiến lên đáp lại, nguyên lai là hạ thái tử ở trước mặt, hành ngộ. Tại hạ thái thượng đạo tông Khương Thạch Niên, cùng đông vực Vân Thị Vân Kình đạo hữu, Thanh Liên kiếm tông Lý Thanh Minh đạo hữu, hiệp đồng môn đến tận đây tiêu diệt toàn bộ quỷ tổ. Mới kịch chiến say xưa, năng lượng trùng kích kịch liệt, nếu có tác động đến chỗ, thật không phải bản ý, mong rằng quý lớn rộng lòng tha thứ. Hắn ngữ khí chân thành, có phần có thể dọa người, nếu như không phải nắm thuốc quốc tay vi vi dùng sức, chỉ sợ không ai có thể phát hiện ngộ thường quân đội bạn chất phát đạo tử, giờ phút này nội tâm cần trương. Hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay sớm như vậy a thả bắt lưu thuận các loại yêu phát điện, sẽ có sao, no, chương 140, quỷ quân, đề tội. Chương 140, quỷ quân, đề tội. Quỷ tổ chỗ sâu, chiến hỏa cho tàn chưa tán. Huyền ngọn nguồn theo kim hạ chữ Long Kỳ bay phất phới, cùng bốn nhà xa xa tương đối, lẫn nhau xem kỹ, giấu giếm cảnh giác. Khương Thạch Niên một phen lời xã giao nói cho hết lời, bầu không khí hơi chậm. Đối diện mạ vàng lâu thuyền phía trên, Hạ Vô Thương hiển nhiên cũng cấp tốc ước định bốn nhà liên minh thực lực. Trên mặt hắn hiện ra tiêu chuẩn hoàng thất tiểu dung, thanh âm xuyên thấu qua sương mù truyền đến, nguyên lai là Đông Bực Vân Thị đại công tử, Thanh Liên đạo tử, Thái Thượng đạo tử ở trước mặt, hôm nay nơi này chỗ nhìn thấy hai vực tuấn kiệt phong thái, hy vọng. Ánh mắt của hắn lướt qua một bên dãy rủa lấy một lần nữa ngưng tụ hình thể quỷ quân, chuyển hướng chính đề, U Minh chi địa ủy quyệt khó dò, không gian trùng loạn, trước đây tiểu hiểu lầm, không đáng nhắc đến. Đã mục tiêu nhất trí, dưới mắt vẫn là trước kết cái này nghiệt chướng, lại tự không mượn. Không biết các vị đạo hữu ý như thế nào. Khương Thạch Niên nhìn về phía Vân Kình cùng Lý Thanh Minh, hai người khẽ gật đầu. Thái tử điện hạ nói thật phải. Bầu không khí tạm thời hòa hoãn, mấy phương bắt đầu riêng phần mình kết trận, chu sát quỷ quân. Vân Thị bên này, 12 bọn công tử âm thầm đánh giá đại hạ chi đội ngũ này. Hạ Vô Thương phía trước, giao long khung xe hóa làm kim sắc dòng lũ cùng cự trảo ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra mặt trời vỡ nát xí liệt và mang, hoàng đạo long khí chí dương chí cường, cùng u minh quỷ khí kịch liệt làm hao mòn, phát ra suy suy tiếng vang, lẫn nhau chôn bụi. Vân Kinh Lôi chẳng biết lúc nào lại hiện hình đi ra, tóc cam tại u ám trong hoàn cảnh phá lệ bắt mắt, hắn dùng thụ thương khuỷu tay đụng đụng bên cạnh Vân Thiên Lạc, đó là vừa mới bị quỷ trảo sát qua bố trí. Hắn ngữ điệu khoa trương truyền âm, "Thiên Lạc huynh, mau nhìn người ta cái này phô trương." Huyền Dao kéo xe, kim giáp mở đường, long kỳ che không, khí vận hoa cái ẩn hiện. Chậc chậc, đây mới thật sự là thiên kiêu xuất hành phù hợp a. Nhìn một cái này thanh thế, Vân Kinh Lôi chép miệng một cái, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia 12 chiếc to lớn phá hư vân châu, cố ý tỏ giải, "Ai, nhà chúng ta vẫn là quá vô danh." Vân Thiên Lạc trong tay quạt xếp nhẹ lay động, cho dù vừa mới kinh lịch khổ chiến, hắn vẫn là bức kia ôn nhuận nho nhã nhã nhặn bại hoại bộ dáng, nghe vậy truyền âm trả lời, "Nhân hoàng đạo thống, tập chúng chi đạo, uy nghi từ cùng chúng ta truy cầu siêu thoát khác biệt. Kia chi huy hoàng, ở chỗ thống ngự sơn hà, ngưng tụ vạn dân, chúng ta chi lợi, ở chỗ linh động siêu nhiên, không câu nệ phản tục, mỗi người một vẻ thôi." Lời tuy như thế, hắn cũng không thể không thừa nhận, loại này hội tụ vương triều khí vận, lấy lệ pháp quy chế hiển hách quân dùng, trên chiến trường, lực chấn nhiếp to lớn. Bên cạnh Vân Báo kiếm hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không giới đi hỗ trợ lực trận, có đại hạ cổ triều xuất thủ, hắn mừng rỡ thanh nhàn, tuyệt đối không là bởi vì cái gì tư bán. Vân Phá Tiêu thu hồi tràn đầy ánh mắt tò mò, gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, "Ách, chúng ta ngay tại cái này quan chiến được chứ, không cần đi giúp đại huynh sao?" Vân Kinh Lôi, "Ta tại dưỡng thương." Vân Báo kiếm, "Ta tại giám sát hắn dưỡng thương." Vân Thiên Lạc, ngược lại là coi như chính kinh, nghiêm túc trả lời Vân Phá Tiêu vấn đề, chính là cho đại huynh trọng công đức thời điểm tốt, chúng ta cũng không giới đi chế lãi, ngươi nhìn cái kia Liễu Thanh Vô, có phải hay không cũng thu kiếm. Vân Phá Tiêu nghiêng đầu nhìn một cái, thật đúng là, Thanh Liên Kiếm Tông đại sư huynh chẳng biết lúc nào cũng lui về kiếm cát, mỉm cười nhìn qua giữa sân, cảm nhận được Vân Phá Tiêu trừng trừng ánh mắt, hắn cũng không giận, kiếm chỉ điểm nhẹ ngạch tâm, phản chiều Vân thị đám người qua một đạo kiếm lễ. Trêu đến Vân Phá Tiêu đội vàng luống cuống tay chân ôm quyền đáp lễ. Ngay tại mấy người hùng hồn lười biếng bên trong, Vân Kình trở vật thương cùng Lý Thanh Minh kiếm cầu đồng, đã tinh chuẩn đâm vào quỷ quân hồn hỏa thiết điểm. "Phá!" Hai người cùng hét. Hỗn độn sinh diệt chi lực cùng cực hạn thanh thản kiếm ý đồng thời bộc phát. "Ngào!" Thê lương quỷ khiếu bộc phát, máu đen như thác nước chảy xuống, an mòn đến hư không tư tư rung động. Bạo tạc quang mang thôn vệ hết thảy, kinh khủng sóng xung kích đem quanh mình không gian rung ra vết rạn. Nhiều mặt hợp lực phía dưới, quỷ quân đề đội, thành công đánh giết U Minh quỷ quân, thu hoạch được lượng lớn công đức. Thu hoạch được đặc thù vật liệu quỷ quân hạch tâm tàn phiến U Minh hồn tinh, quân. Thiên đạo đạo âm tại mọi người thức hải bên trong vang lên, khẳng khái vô cùng. Nhất là đối cống hiến to lớn Vân Kình, Hạ Vô Thương, Lý Thanh Minh, Khương Thạch Niên đám người, công đức tốc độ tăng càng là kinh người. Chu tả công đức tổng bảng cũng theo đó kịch liệt đổi mới, nhất, Vân Kình, Vân thị đông được lệnh chủ, công đức 385 vạn sợi, tiên, nhị, Hạ Vô Thương, đại hạ cổ triều, công đức 376 vạn 9000 sợi, tiên, ba, Lý Thanh Minh, Thanh Liên kiếm tông, công đức 376 vạn sợi, tiên, tứ, Khương Thạch Niên, Thái Thượng đạo tông, Khương thị bắc vực lệnh chủ, công đức 375 vạn 4000 sợi, tiên, ngũ, Phủ Tam Nguyên, Thiên Cơ Hỗn Nguyên khám mệnh các, công đức 369 vạn 5100 sợi, thiên. Bảng danh sách hàng đầu cơ hồ bị lần này tham dự tiêu trừ tứ phương thiên kiêu ông đồn, công đức chênh lệch không lớn, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Mà Thiên Cơ các cũng không tham dự lần này vây quét, công đức nhưng như cũng ổn bên trong có thăng, quả thực làm cho người ghé mắt. Chiến đấu kết thúc, mấy phe nhân mã riêng phần mình bắt đầu quét dọn chiến trường, dựa theo ước định phân phối chiến lợi phẩm. Khương Thạch Niên gãi đầu một cái, cùng Vân Kình, Lý Thanh Minh trao đổi một ánh mắt, chủ động tiến lên, đối Hạ Vô Thương chắp tay nói, "Thái tử điện hạ, mới tình huống khẩn cấp, nghe nói quý quốc tam hoàng tử là phá quỷ quân bình chướng, thi triển bí pháp, hao tổn quá lớn, chúng ta cảm phục. Một chút chữa thương đan dược, chính là ta ba nhà một điểm tâm ý, cầu chúc tam điện hạ sớm ngày khôi phục." Nói xong, hắn vất tay đưa ra một bình tam thanh bổ thiên đan. Vân Kình cũng mở miệng nói, "Thái tử dưới trướng tướng sĩ anh dũng, lần này hợp tác Chu Tả, cũng gặp đại hạ phong phạm. Một điểm tâm ý, nhìn chớ chối tử." Dứt lời, một gốc cựu chuyển còn ngọc chi đưa ra. Lý Thanh Minh cũng đại biểu Thanh Liên kiếm tông đưa lên thanh liên ngọc lộ các loại linh vật trò chuyện tỏ tâm ý, Hạ Vô Thương án binh bất động, thậm chí chủ động hợp tác, là trở ngại bọn hắn bốn nhà thanh thế. Nhưng bọn hắn nếu là không có chút nào biểu thị, đừng nhìn Hạ Vô Thương hiện tại một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, hôm nay qua đi, thù này sợ là liền triệt để kết lại. Quả nhiên, Hạ Vô Thương ánh mắt đảo qua những cái kia bình ngọc, đều là tốt nhất thánh dược chữa thương. Sắc mặt hắn hơi chậm, tiếp nhận bình ngọc, đối Vân Kình đám người gật đầu, "Vân đạo hữu, Lý đạo hữu, Khương đạo hữu khách khí. Tam đệ dũng liệt, là Chu Tả tùy cam mạo kỳ hiểm, chính là việc nằm trong phận sự. Các vị đạo hữu hậu tặng, cô thay mặt tam đệ cảm ơn." Hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, ngữ khí chuyển nhạt, nói đến, "Cô trước đây bể bộn nhiều việc tục vụ, còn có một chuyện chưa hướng Vân đạo hữu tạ lỗi." Hắn vung tay lên, hai tên kim giáp cấm vệ như là kéo như chó chết, đem một người kéo tới lâu thuyền tuyến ngoài cùng vị trí. Vân Kình ngưng thần nhìn kỹ, đây không phải là trước đây nói khoác không biết ngượng, muốn ép mua Vân Kim Ngọc cùng Vân Ngân Châu làm lô đỉnh đại hạ An Dương Vương thế tử, Hạ Nguyên thần sao? Bây giờ, hắn toàn thân bị đặc thù xiềng xích giam cấm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Hạ Vô Thương cùng Vân Kình đám người. Tên này, thế mà nhanh như vậy liền bị Hạ thái tử bắt được. Chương 141, hôm nay thằng hề, Hạ Nguyên thần chương 141, hôm nay thằng hề, Hạ Nguyên thần Hạ Vô Thương nói, câu nghe nói vài ngày trước, tại Đông Bực Vạn Bảo Sơn, ta đại hạ dưới trướng có vật không thành khí, ỷ vào tông thất thân phận, làm việc càng rỡ, hoành hành ngưỡng ngạnh, mạ phạm Vân thị các vị đạo hữu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía run như run rẩy Hạ Nguyên Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ Nguyên Thần chỗ nào còn nói đạt được đầy đủ, chỉ có thể nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ, thần đệ biết tội. Thần đệ tội đáng chết vạn lần. Cầu thái tử điện hạ khai ân. Cầu Vân đại công tử tha mạng. Tha mạng a. Hạ Vô Thương nhìn cũng không nhìn nhiều hắn một chút, chuyển hướng bất kính, ngữ khí bình tĩnh, ta đại hạ lập quốc, phụ tiên thừa vận, thống ngự vạn dân, thủ trọng chuẩn mực cùng đức hạnh. Tông thất tử đệ, càng chính là thiên hạ làm gương mẫu. Kẻ này nhiều lần phạm cung quy quốc pháp, tổn hại ta đại hạ quốc thể, hỏng ta hoàng thất danh dự. Thanh âm hắn chuyển sang lạnh lẽo, như là kim thiết giao kích, không chỉ có đắc tội bần thị, càng chống lại bản cung lệnh cấm, một mình tiềm hành đông ngực, tội lôi đang chém. Niệm cha hắn An Dương Vương trước kia có công với triều, tội chết có thể miễn, tội sống có thể tha. Nói xong, Hạ Vô Thương đưa tay, thư không một chỉ. Một vệt kim quang trong nháy mắt không có vào Hạ Nguyên Thần đan điền. A, thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm vang vọng bị thư. Hạ Nguyên Thần quanh thân linh lực như là bại đề tiết ra ngoài, khí tức phi tốc bể bại, trong nháy mắt liền từ một tên phong vương cảnh tu sĩ biến thành không có chút nào linh lực phàm nhân. Hắn co quắp trên mặt đất, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Hạ Vô Thương ánh mắt như đao, mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh hơn, ngươi bản tính dâm ác, dạy mãi không sửa, sợ ngày sau sinh thêm sự cố, ố ta hạ thị cạnh cửa. Hắn nhìn thoáng qua thị vệ bên cạnh thống lĩnh. Cái kia thống lĩnh tiến lên một bước, giơ tay chém xuống. Phốc phốc. Ngao. Càng thêm thảm thiết gấp 10 lần tiếng gào thét vang lên. Hạ Nguyên Thần nửa người dưới máu tươi dâng trào, cả người cuộn thành một đoàn, tiếng hét thảm dần dần thấp xuống dưới, chỉ còn lại vô ý thức run rẩy. Một chỗ, bị tại chỗ chặt đứt. Cũng không phải là nhục thể tàn tật đơn giản như vậy, cái kia kim sắc nhận quang ẩn chứa đặc tù pháp tắc, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ, vĩnh viễn không khôi phục khả năng. Tàn nhẫn quả quyết, không lưu tình chút nào. T, Vân Kinh Lôi hít sâu một hơi, vô ý thức bưng bít lấy nửa người dưới, trốn đến Vân Như Ý sau lưng, treo đến cái sau nghi hoặc nhìn hắn. A, nhỏ Như Ý không nên nhìn. Vân Thiên Lạc bá một tiếng mở ra quả xếp, ngăn trở Vân Như Ý hiếu kỳ nhìn quanh ánh mắt. Vân Lệ cũng học theo, ngăn tại Vân Giao trước mặt, treo đến cái sau bất đắc dĩ giận hắn một chút. Vân Báo kiếm đặt tại trên chuôi kiếm tay, rốt cục chậm rãi bung ra, coi như hài lòng, chỉ là đáng tiếc, đao kia tại sao không gọi hắn đi chặt đầu? Cái này Hạ Vô Thương, bồi tội cũng quá không có thành ý, không có thành ý Hạ Vô Thương xử trí hoàn tất, phản phất chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến. Hắn mỉm cười nhìn về phía Vân Kình, Vân đạo hữu, như thế xử trí, còn hài lòng? Kẻ này ngày sau sẽ cùng tiên đạo vô duyên, cũng tuyệt đối không thể lại đi chuyện ác. Như cảm giác không đủ, cô có thể đem hắn thần hồn rút ra, giao cho quý tộc xử trí. Vân Kình mặt không đổi sắc, cảm thấy thầm nghĩ, Hạ Nguyên Thần là thế nào đắc tội Hạ Vô Thương, cái này Hạ Thái Tử chỉ sợ sớm đã muốn như thế làm a. Hôm nay bất quá mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Hắn quay đầu, gặp Vân Báo kiếm coi như hài lòng, lúc này mới khẽ bước cằm, ngựa khí bình thản, thái tử theo lẽ công bằng chấp pháp, kẻ này đã thụ trừng phạt, liền do điện hạ mang về tông thất quản giáo là được, Vân Mộ cũng không dị nghị. Cái gọi là rút hồn vân vân, bất quá khách sáo thôi, hắn cũng không tin đối phương sẽ đem cái này biết rõ đại hạ bí mật hồn phách giao cho Vân thị. Người chết bất quá đầu chạm đất, còn sống lại khó, bây giờ cũng là thỏa làm, liền để hắn tại hối hận bên trong vượt qua cả đời a. Hắn Vân thị dâu hùng, cũng không phải ai đều có thể chơi khẽ. Hạ Vô Thương nhìn chằm chằm Vân Kinh một chút, gật đầu, đạo hữu rộng lượng. Nếu như thế, cô liền đem mang về, vĩnh cấm từ đường. Hắn phất phất tay, cấm vệ đem triệt để hôn mê Hạ Nguyên Thần kéo xuống, bong thuyền chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, lại rất nhanh bị trận pháp thanh lý. Vân Kình cùng Hạ Vô Thương lại khách khí hàn huyên vài câu, nói chút nếu có duyên gặp lại tại Thanh Vân Đường chỗ sâu, làm chiều ứng lẫn nhau vân vân lời nói dối. Bầu không khí nhìn như hòa hợp, lẫn nhau nhưng trong lòng rõ ràng, tạm thời hợp tác bắt nguồn từ cộng đồng lợi ích, tương lai Thanh Vân trên đường, là bạn là địch, còn chưa thể biết được. Quỷ tổ đã phá, cô còn cần là tam đệ chữa thương vững chắc, không tiện ở lâu. Các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Hạ Vô Thương cuối cùng chắp tay cáo tử, luôn từ khách khí, nhưng địa ý rõ ràng. Thái tử bảo trọng, Nguyễn Tam hoàng tử sớm ngày khôi phục, sau này còn gặp lại. Vân Kình đám người cũng đáp lễ tạm biệt. Đại hạ cổ triều điều chỉnh phương hướng, Long Kỳ pháp phối, mặc dù trải qua kịch chiến hơi có vẻ ảm đạm, nhưng này huy hoàng quốc vận cùng xâm nghiêm quân dung vẫn như cũ làm cho người ghé mắt. Bọn hắn hướng về Thanh Vân trên đường phương chạy tới, rất nhanh biến mất tại không gian nếp vốn về sau. Vân Kình cảm thấy khẽ động, cái này đại hạ cổ triều, cho hắn cảm nhận ngược lại là so đại Chu tiên triều tốt hơn rất nhiều. Chỉ là hạ triều chiếm cứ Trung Châu, trên lý luận có thể từ bất cứ phương hướng nào tiếp nhập Thanh Vân đường. Bọn hắn cố ý đi tới nơi này phiến lệch đông bắc khu vực quỷ tổ. Chẳng lẽ chỉ là vì đuổi bắt Hạ Nguyên Thần? Vẫn là có mưu đồ khác? Hắn yên lặng ở trong lòng cho vị này hạ thái tử dán cái tâm tư thâm trầm, thủ đoạn quả quyết lại lòng dạ hẹp hòi nhắn hiệu, nhắc nhở mình ngày sau như lại gặp nhau, cần phải cẩn thận, vạn nhất người này còn nhớ rõ bọn hắn hôm nay ngộ thương mối thù đâu. Thiện hay ác, là duyên là kiếp, lại đợi ngày sau A Lý Thanh Minh chẳng biết lúc nào đi tới, thản nhiên nói, quỷ quân mặc dù diệt, nơi đây quỷ khí căn nguyên chưa tuyệt. Trình đốn về sau, làm tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn sót lại. Suy nghĩ của nàng lĩnh viện dông kiếm trong tay của nàng, trực tiếp mà chuyên chú. Vân Kình gật đầu, Lý đạo hữu nói đúng. Mọi người riêng phần mình chỉnh đốn, nắm chặt thời gian trị liệu thương binh. Đám người ai đi đường nấy điều tức, Vân Như Ý tung xuống phúc duyên kim quang trợ đám người khôi phục, còn lại đám người cũng đang kiểm tra đệ tử thương thế, phân phát đang lượng. Một trận chiến này, bốn nhà cho dù riêng phần mình có chiến thuyền bảo hộ, cũng khó tránh khỏi có chút thương vong. Vân Kình cũng trở về đến Vân thị chủ hạm, nghe Vân Thiên Lạc hồi báo danh sách tử trận, không khỏi thở dài, Thiên Lạc, sai người thu thập xong di vật, ra thuộc giải phủ. La, Vân Thiên Lạc đáp ứng, lập tức ân cần nói, đại huynh, ngươi cũng xử lý một chút vết thương a. Vân Kình lúc này mới chú ý tới, trên cánh tay một đạo bị quỷ quân trước khi chết phản công lúc cọ sát ra vết thương, đến nay còn quanh quẩn lấy ngoan cố tử khí. Đại huynh đừng lúc đích, như ý vì ngươi xua tan. Vân Như Ý mũi chân điểm nhẹ, tiểu lộc nhảy đến bân kình sau lưng, phúc duyên kim quang tung xuống, ủy tà lui tán. Đa tạm Như Ý muội muội. Chậm rãi chuyển động rõ ràng chuyển biến tốt đẹp cánh tay, Vân Kình lại cười nói tạ. Vừa lúc đối đầu một bên Khương Thạch Niên quăng tới ánh mắt, hắn vẩy một cái lông mày, khoe khoang thần sắc lộ rõ trên mặt, phảng phất tại nói, tiên thiên phúc duyên thể, chúng ta Vân thị đát, hâm mộ sao? Khương Thạch Niên bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lập tức thần nông đỉnh tiên lực huy sái càng thêm ra sức bắt đầu chữa thương. Bọn hắn Khương thị còn không có sợ qua ai. Sau đại chiến, khó tránh khỏi tâm thần thư giãn. Không người chú ý tới, tại quỷ quân bị chu diệt mấy mắt, tại cái kia đại chiến hỗn loạn nhất, năng lượng bộc phát nhất kịch liệt thời khắc, có một sợi u quang cũng không bị tịnh hóa. Nó lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không, xem Vân Châu phòng ngự trận pháp như không, bám vào đang toàn lực bảo vệ đồng môn Vân Giao trên thân. Hoặc là nói, là trong tay nàng, quyển kia một mực tản ra ôn nhuận bạch quang huyền tận thủ chân thư bên trong. Ngoại trừ một vị nào đó cao làm điếu ngư đại tiên đế đại nhân, không người phát giác, bao quát Vân Kình. Chương 142, chín đường hợp nhất. Thiên Nguyên đại khải. Ngài tiên đế bắt đầu hạ độc thủ, chương 142, chín đường hợp nhất. Thiên Nguyên đại khải. Ngài tiên đế bắt đầu hạ độc thủ, đại hạ lâu thuyền bên trong, mấy tên tùy hành ngựa y xuống lại tại Tam hoàng tử trước giường, các loại chân quý đan dược cùng chữa thương trận pháp không ngừng sáng lên. Thái tử Hạ Vô Thương tĩnh tọa bên giường, huyền hắc long văn bảo phục nổi bật lên hắn mặt như lãnh ngọc. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Vô Kiệt trắng bệnh trên mặt, đã từng sâu không thấy đáy trong con ngươi, khó được lướt qua một tia rõ ràng quan tâm. Cảm giác như thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Hoàng huynh. Hạ Vô Kiệt mi mắt rung động, như muốn dây rủa đứng dậy hành lễ, bị Hạ Vô Thương đè xuống. Nam, hoàng huynh trước mặt, không cần đa lễ. Cảm giác như thế nào? Hạ Vô Kiệt thở dốc một hơi, yếu ớt nói, thần đệ không ngại, chỉ là ngắn trong ngày khó lại cử động võ, sợ sẽ liên lụy hoàng huynh. Hạ Vô Thương lại chưa tiếp lời này, chỉ là thản nhiên nói, cô đã phế đi Hạ Nguyên Thần. Hạ Vô Kiệt một trận, lập tức rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, hắn gan to bằng trời, đầu tiên là mạo phạm hoàng huynh nội quyến, sau lại làm trái quân mệnh tư đào đông ngực, có kết quả này, cũng là gieo gió gặt bão. Phải không? Hạ Vô Thương vi vi nguyên thần, Long Tiên Hương cùng nhàn nhạt uy áp bao phủ xuống, An Dương Vương phủ vì đó lấy tên Nguyên Thần vốn là đi quá giới hạn. Cô đơn đối với hắn bất mãn lâu vậy, chỉ là hắn thường ngày còn biết có chừng có mực, cô liền chưa nhiều để ý tới. Hắn dừng một chút, đồng tử liếc nhìn trên giường Hạ Vô Kiệt, uy áp rất nặng, không ngờ, hắn đùa giỡn xong ngươi bảo tỷ, quay đầu dám đem chủ ý đánh tới cô thị thiếp trên đầu. Nên thụ này một trừng phạt, phải không? Hạ Vô Kiệt chấn động, vết thương bị khiên động, lại là một trận đau. Hạ Vô Kiệt toàn thân chấn động, liên lụy nội phủ thương thế, cổ họng ngọt ngọt, lại cương nuốt xuống, thái dương chảy ra chút lạnh mồ hôi. Hạ Vô Thương đè lại hắn, vận khởi tiên lực vì hắn yên ổn thương thế, trong miệng quát khẽ nói, xúc động. Hoàng huynh thứ tội. Hạ Vô Kiệt sắc mặt chấp nhận, chỗ nào vẫn không rõ, mình âm thầm giật dây Hạ Nguyên Thần đi sở thái tử bảy ngược sự tình, chỉ sợ sớm đã bị vị này thâm bất khả trắc huynh trưởng thấy rõ. Hạ Vô Thương đánh gây hắn, lại là hồi phục Hạ Vô Kiệt ngay từ đầu liên lụy chi ngôn, ngươi hôm nay chi công, đủ để chống đỡ qua bất kỳ liên lụy. Hảo hảo tĩnh dưỡng, vững chắc căn cơ làm trọng. Con đường sau đó, có triển vọng huynh tại. Câu nói này, như là xá lệ. Hạ Vô Kiệt kéo căng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng, trọng trọng gật đầu, là, thần đệ tuân mệnh. Hắn nhìn xem huynh trưởng trong mắt khó được sắc màu ấm, biết hôm nay cái này liều mạng phá quỷ tổ tiến hành, xem như đem lúc trước điểm không lộ ra tiểu tính toán bỏ qua. Vị huynh trưởng này, từ trước đến nay thượng phạt phân minh. May mắn, hôm nay đụng phải Vân thị đám người kia, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Hạ Vô Kiệt cảm thấy may mắn, quyết định lần sau gặp lại, nhất định phải kết bạn một phen, những người này cũng coi là hắn phúc tinh. Huynh đệ hai người lại thấp giọng nói vài câu, Hạ Vô Thương mới đứng dậy rời đi tinh thất, trên mặt khôi phục nhất quán thâm trầm cùng uy nghi. Hắn đi đến mép thuyền, nhìn lại quỷ tổ phương hướng, nhất là khí thế kia rộng rãi Vân Châu chỗ sâu nhất. Ngón tay thon dài, vô ý thức tại băng lãnh trên lan can khinh thình đánh. Vạn năm chủ tính, một đường thời cơ. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm thấp đủ cho chỉ có mình có thể nghe thấy, có lẽ ngay tại hôm nay. Thật lâu, một đạo cực nhẹ thở dài, tiêu tán tại thiên phong bên trong. Quỷ tổ chỗ sâu, cuối cùng một tia ngoan cố chống lại quỷ khí, tại Vân Kình ba người thế công hạ triệt để chôn bụi. Lớn như vậy xào huyệt phế tích bên trong, chỉ còn lại khắp nơi trên đất hải cốt. Vân Kình, Lý Thanh Minh, Khương Thạch Niên, ba người phân lập tam giác, tuy có tiêu hao, khí thế lại càng lộ vẻ cô độc. Vân Kình dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, hắn đối Lý Thanh Minh cùng Khương Thạch Niên chắp tay, tiếu dung thản nhiên, ánh mắt thanh lượng, Lý đạo hữu, Khương đạo hữu, lần này sóng vai, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Con đường phía trước thượng viễn, người ta trên bảng tranh phòng, chính khi ấy. Xin từ biệt, Nguyễn hai vị đạo hữu con đường thản nhiên, thẳng lên thanh vân. Ngày khác tiên nguyên trên đài lại gặp lại, chính là đối thủ, cũng là đạo hữu. Lý Thanh Minh gánh vác cổ kiếm, băng lanh trên dung nhan thiếu một tơ xa cách, nhiều hơn một phần tán thành. Nàng khẽ bước cằm, kiếm chỉ đáp lễ, đồng hành một trận chiến, hy vọng. Hai vị đạo hữu trân trọng, ngày khác tiên nguyên trên đài, lại bàn về cao thấp. Khương Thạch Niên gãi đầu một cái, thật thà trên mặt cũng đầy là chân thành cười nói, Vân đạo hữu, Lý đạo hữu, thuận buồm xuôi gió. Chờ đến tiên nguyên đài, chúng ta lại tụ họp. Đừng quên đến lúc đó còn có thể cùng đi. Ân, giao lưu một cái. Hắn cuối cùng trừng mắt nhìn, có ý riêng. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chu Quả hội minh như vậy ngầm hiểu lẫn nhau địa giải tán. Đỉnh tiêm thiên tiêu, tự có hắn kiêu ngạo cùng ăn ý quỷ tổ chi công đã phân, mà ba người tại thanh vân bảng bên trên bài danh, cắn đến thật là quá chặt một chút, sau đó phải là một mực đồng hành, chưa chừng sinh ra cái gì ma sát, không duyên cớ hỏng phần này kể vai chiến đấu tình nghĩa. Trân trọng, cáo tử, Thiên Nguyên đại gặp. Ba người lần nữa lẫn nhau chắp tay, ba đạo lưu quang hướng phía ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng bắn nhanh mà đi. Vân Kình trở về Vân Thị trận liệt, 12 chiếc phá hư Vân Châu sớm đã chờ xuất phát. Xuất phát. Vân Kình ra lệnh một tiếng, Vân Châu trận liệt khởi động, hóa thành 12 đạo tử kim lưu quang, lái vào Thanh Vân đường càng sâu, càng khó lường hơn trong mây mù. Lý Thanh Minh cùng Khương Thạch Niên cũng riêng phần mình xuất lĩnh môn nhân, lựa chọn con đường khác nhau kính, ba cỗ khổng lồ khí vận cổ sáng như vậy tách ra, như là ba đầu lao nhanh giang hà, hướng phía cùng một cái mục tiêu, cái kia treo ở cửu tiêu phía trên, hội tụ giới này tất cả khí vận cùng cơ duyên thiên nguyên đại mãnh liệt mà đi. Mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tranh phong. Những ngày tiếp theo, Vân Thị đám người dựa vào Vân Châu trận hình, làm gì chắc đó, Vân Kình, Vân Thiên Lạc, Vân Báo Kiếm các loại đỉnh tiêm chiến lược thay nhau xuất kích càn quét quỷ vận, công đức trên bảng, các nhà thiên tiêu điểm số cắn đến cực gốc, giao thế lên cao. Thời gian đang chém giết lẫn nhau cùng thăm dò bên trong lặng yên trôi qua. Rốt cục, phá hư Vân Châu lái vào một mảnh kỳ quái khu vực. Nơi này không gian phảng phất bị đánh nát mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, thời đại khác nhau, khác biệt phong cách sơn hà cái bóng phiêu phù ở trong hư không, phảng phất rất nhiều cái thế giới bị cưỡng ép hỗn hợp ở cùng nhau. Phía trước, mơ hồ truyền đến một cỗ hùng vĩ tác động, đó là chính là chín cái thanh vân đường cuối cùng điểm tụ, Thiên Nguyên Đài. Trên trời cao, chín đạo quán thông thiên địa sáng chói có sáng, tự đại lục các vực phóng lên tận trời, vô số ánh sáng long ánh mang hướng về trung ương hội tụ, đó là tất cả thân phụ bảng ấn người khí vận hiển hóa. Chín đường đem hợp, Thiên Nguyên đang nhìn. Vân Kình trọng đồng bên trong quang hoa lưu chuyển, trong lồng ngực chiến ý như thủy triều phun trào. Vong thuyền, tất cả Vân Thị tử đệ đều là đã đi ra khoang, tụ tập tại mép thuyền, thần sắc kích động địa nhìn phương xa. Không chỉ có là bọn hắn, giờ phút này phân tán tại chín cái thanh vân đường các nơi thiên tiêu nhóm đều là lòng có cảm giác địa dừng lại trong tay động tác, rung động địa ngưỡng vọng thương cung. Treo cao công đức bảng quang hoa đại phóng, khí vận bài danh cấp tốc lấp lóe, một cái mới tinh bao quát giới này tất cả thiên tiêu trùng cực bảng danh sách đang tại ngưng tụ. Chín đường hợp nhất, tổng bảng như thế. Đám người nhìn soi mói, trầm thấp anh minh tự thiên không chuyển đến, chín cái xuyên qua thiên nguyên đại lục các vực hành trình thanh vân đường rốt cục hướng về trung ương cái kia thiên nguyên đại ẩm vang giao hội. Ầm ầm, phản phất có vô số cái thế giới tại lẫn nhau va chạm. Đông vực thanh vân pháp phối, bắc vực băng nguyên cực quang, tây vực đại mạc cô yên, nam vực bích ba hải triều. Đủ loại hoàn toàn khác biệt thiên địa dị tượng bị quỷ dị khảm hợp lại cùng nhau. Đại địa tại kéo dài tới, tại đứt gãy, tại tái tạo, đến từ đại lục các vực sông núi biển hồ bị vô hình vĩ lực cưỡng ép ghép lại, hình thành một chỗ mạo phức tạp đến cực hạn rộng lớn đại lục mới. Nơi đó chính là cuối cùng chiến trường. Vào thời khắc này, Vân Hoàng truyền âm, không nhìn không gian pháp tắc nhiễu loạn, tinh chuẩn cắt vào Vân Kình thức hải, huynh trưởng, đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vân Kình chung quanh cảnh tượng mơ hồ, không gian chuyển đổi. Đại hắn đứng vững, đã thân ở quan tinh đài bên trong. Vân Hoàng chắp tay đứng ở bên bàn, nhìn qua càng sôi trào thiên địa linh ánh sáng, hắn cũng không quay đầu, chỉ tiện tay hướng về sau ném đến một vật. Vân Kình vô ý thức tiếp được, vào tay tính chất kỳ dị, mềm dẻo dị thường. Tập trung nhìn vào, đúng là một bộ chồng chất chỉnh tề. Quần áo, nhan sắc là hơi tối xích hồng, tiểu dáng cực kỳ ngắn gọn lưu loát, tựa hồ chỉ là một kiện phổ thông trang phục, nhưng lấy Vân Kình ánh mắt cùng trọng đồng cảm giác, lại có thể phát giác hắn dùng tài liệu chi khảo cứu, thủ pháp luyện chế chi huyền nào, viễn siêu hắn thấy qua bảo ý hộ thân. Thay đổi, Vân Hoàng lời ít mà ý nhiều. Vân Kình sững sờ, vô ý thức túi đầu người người mình huyền y để ống tay áo. Mặc dù trải qua luân phiên chiến đấu, nhưng có tự khiết pháp trở tại, hắn không có thôi a. Chương 143, chúc mừng chủ nhân mất trí nhớ rồi. Chương 143, chúc mừng chủ nhân mất trí nhớ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hoàng bóng lưng. Vân Hoàng tựa hồ phía sau mở to mắt, chậm rãi xoay người, mắt vàng không có một gợn sóng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tốt hoàng đệ. Vân Kình sờ lên cái mũi, được thôi, tổ tông lớn nhất. Cũng không có gì tốt tỉ húy, hắn trực tiếp thay đổi mang theo Vân Văn Huyền Y liền ngoại bảo, đổi lại bộ này ám hồng trang phục. Quần áo thân trên trong nháy mắt tự động dán vào thân hình, nếm thử hoạt động một chút tứ chi, có loại bị ôn hòa tiên lực toàn phương vị bảo vệ an tâm cảm giác. Vân Hoàng trên dưới đánh giá hắn một phen, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, không sai. Vân Kình vốn là dáng người thẳng tắp, khí chất trầm ngưng, Huyền Y lúc như đầm sâu cổ ngọc, giờ phút này thay đổi cái này thân ám hồng trang phục, thiếu đi mấy phần nặng nề thâm trầm, nhiều hơn mấy phần người thiếu niên bên trong chứa nhuệ khí, tóc dài cao buộc, càng lộ vẻ lưng dài vai rộng, tay vượt eo hồng, khí độ lỗi lạc, phảng phất một thanh thu nhập trong vỏ tuyệt thế thần thương, trầm ổn phía dưới là tùy thời có thể ra phong mang. Vân Kình cảm thấy lại càng cảm thấy cổ quái, bất thình lình tăng áo, đều khiến hắn có loại mưa gió sắp đến bất an dự cảm, cảm thấy hiện lên một nhóm quỷ dị chữ lớn. Lang Hoàn Lão Nông chính nhìn hắn chuẩn bị xuất chuồng heo con, vị này tổ tông lại muốn làm cái gì yêu? Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm y phục này đến tột cùng có gì huyền cơ, ngoại giới pháp tắc ba động đột nhiên tăng lên. Quan tinh đài chiếu dọi cảnh tượng bên trong, chín đường triệt để hợp nhất, đại lục mới vững chắc, Thiên Nguyên Đài hình dáng tại đại lục trung ương rõ ràng hiện hiện, tản mát ra không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Thiên Nguyên Đài, xông lên a! Cuối cùng chiến trường, ngoại giới trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người may mắn còn sống sót thiên tiêu như là dập lửa bừng bừng, điên cuồng hướng lên trời nguyên đài chỗ đại lục mới phóng đi. Vân Thị phá hư Vân Châu cũng đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thử kim tiên quang đạch phá bầu trời. Nhưng mà ngay tại tất cả phi hành pháp khí, thậm chí các tộc bí bảo tái cụ sắp xông vào thiên nguyên đài ngoại vi nháy mắt, ông tuyệt đối lực lượng phát tắc đống nhiên giáng lâm. Tất cả đang tại pháp khí để bay, thậm chí liên Vân Thị tỉ mỉ luyện chế phá hư Vân Châu đều tại cùng một giây lát linh quang ẩm diệt, động lực hoàn toàn biến mất, phản phất bị một loại nào đó chi cao quy tắc cưỡng ép cấm bay. chuyện gì xảy ra? Phi thuyền mất linh, không cách nào tiến lên. Tiếng kinh hô tại các nơi vang lên, Vân Châu phía trên, Vân thị tử đệ cũng là vi vi bạo động, nhưng rất nhanh tại Vân Thiên Lạc đám người đàn áp hạ khôi phục trấn định. Vân Hoàng nhìn qua ngoài cửa sổ chậm rãi ở lại Vân Châu trận liệt, cùng nơi xa đồng dạng đỉnh trệ các thức phi hành công cụ, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía bên cạnh Vân Kình, thanh âm mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị, chuẩn bị xong chưa, huynh trưởng? Vân Kình, chuẩn bị cái gì? Thay xong quần áo chuẩn bị ra sân đánh nhau. Đây không phải đương nhiên sao? Trong lòng hắn cái tia sợi bất an dự cảm trong nháy mắt phóng đại. Nhìn xem Vân Hoàng cặp kia thâm thúy mắt vàng, luôn cảm thấy bên trong cất giấu một cơn báo táp to lớn, tùy thời có thể chiến. Cuối cùng, Vân Kình đè xuống quần quần tâm tư, trầm giọng đáp. Vân Hoàng tựa hồ cong một cái khóe môi, thoáng qua tức thì. Vậy liền, đi thôi. Vân Kình không còn xoắn xuýt, đối Vân Hoàng trịnh trọng thi lễ, hoàng đệ, chờ ta khải hoàn. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo màu đỏ kinh hồng, xông ra quan tinh đài, lướt đi đỉnh trệ Vân Châu, lăng không đứng ở vạn thiên lưu trên ánh sáng, tay áo tại thiên phong bên trong bay phất phới. Giờ phút này, đại lục mới trên không, vô số thiên kiêu như là bị hù dọa chim di trú, lít nha lít nhít địa bay về phía thiên nguyên đài. Xem ra cuối cùng một đoạn đường, chỉ có thể dựa vào tự thân bay qua. Vân thị tử đệ, theo ta, tiến lên. Vân Kình hét to một tiếng, âm thanh chấn tứ phương, dẫn đầu hóa thành lưu quang sông về phía trước. Sau lưng, Vân Thiên Lạc, Vân Lệ, Vân Thúy, Vân Phá Tiêu, từng bị Vân thị thiên kiêu không chút do dự phi thân lên, theo sát phía sau, như là tinh thần bảo vệ lấy hạ nguyệt. Trên đài xem sao, Vân Hoàng lặng lặng nhìn chăm chú lên Vân Kình một ngựa đi đầu bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu phức tạp khó hiểu. Hắn cuối cùng chậm rãi nhắm mắt. Bầu trời không có dấu hiệu nào tối xuống. Một đôi to lớn đôi mắt từ trong hư không chậm rãi mở ra. Nó quan sát phía dưới như là hạt bụi nhỏ chúng sinh, đáy mắt tỏa ra chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi. Vẹn vẹn bị này đôi mắt dư quang quét đến, liền để vô số đang tại lao vùn vụt thiên kiêu liền thần hồn cực chấn, đạo tâm thất thủ, đội quang trong nháy mắt hỗn loạn. Sau một khắc, một đôi đồng dạng bao trùm thương khung cự trường, từ sâu trong bóng tối nô ra, tay trái khinh khinh chụp lên cặp kia đôi mắt, tay phải hướng chúng sinh rơi xuống. Trong chốc lát, tất cả thiên kiêu đều cảm thấy mình đối với ngoại giới hết thảy cảm giác bị một đôi tay khinh khinh che đậy, ánh mắt triệt để đen xuống, như là bị kín hài đồng hiếu kỳ nhìn quanh thế gian hai mắt, như đều là một trận thịnh đại hí kịch kéo lên sau cùng màn che. Vân Kình tại cự mắt mở ra nháy mắt, trọng đồng liền nhói nhói muốn chết, phản phất nhìn thấy cái gì không thể xem chi vật, một cỗ siêu việt hắn tưởng tượng đại khủng bố đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đây là tại ý thức bị cái kia ôn nhu hắc ám thôn vệ cuối cùng một cái chớp mắt, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn nhớ tới Vân Hoàng cái kia âm thanh không hiểu hỏi thăm, nhớ tới cái kia thân đột nhiên xuất hiện bộ đồ mới, nhớ tới cái kia dự cảm không ổn. Tổ tông, ngươi chơi cũng quá lớn a. Nhưng mà tất cả hò hét cùng suy nghĩ đều sau đó một khắc trở nên yên lặng. Cặp kia bao trùm thương khung tay cầm che lại thiên chi nhãn, cũng che lại tất cả người chi biết. Vô số lao vùn bụt lưu quang trong nháy mắt dừng lại, như là hổ phách bên trong sâu bọ, sau đó đã mất đi tất cả lực lượng trèo trống, hướng phía dưới cái kia không biết đại lục mới rơi xuống mà đi. Xôi trào nào náo động thiên nguyên đài điểm cuối cùng trước, trong chốc lát yên lặng như tờ, chỉ có cái kia vô tận ôn nhu hắc ám bao phủ khắp nơi, nuốt hết thảy. Không biết qua bao lâu, phản phất một cái chớp mắt, lại như vạn năm. Hỗn độn, không mang, không chỗ nương tựa. Ta là ai? Ta ở đâu? Vân Kình bỗng nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh hoàn toàn xa lạ hoang dã. Bầu trời là ảm đạm màu lam xám, không thấy nhật nguyện, nơi xa có thấp bé vặn bẹo đùi cây cùng đá lởm chởm quái thạch, trong không khí tràn ngập mỏng manh linh khí. Hắn ngồi dậy, có chút cứng đờ túi đầu dò xét mình. Một thân phổ thông màu đỏ sẫm trang phục, một cây phổ thông huyền hoàng trường thương. Thân thương lạnh buốt, xúc tu có một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Hắn nhận ra thương này, nó gọi Vông Nôn. Đúng, Vông Nôn thương là hắn bản mệnh pháp khí, một mực bồi bản hắn. Nhưng cái khác tin tức đâu? Hắn từ nơi nào đến? Có gì thân nhân sư bạn? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Muốn làm gì? Những này một mực mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng cứng cỏi màn che chăm chú che đậy, chỉ còn lại hoàn toàn mông lung cái bóng. Ken, chúc mừng chủ nhân mất trí nhớ, trước mắt nhiệm vụ chính tuyến, tham dự cửu tiêu thanh vân bảng tranh đoạt, thu hoạch công đức, tăng lên bài danh, cho đến đăng lâm tuyệt đỉnh. Uy đoạn bản cổ. Hệ thống. Đúng, Vân Kình nghĩ tới, hắn là đến dự thi, hắn muốn thu hoạch đầy đủ công đức. Đương thời ký ức, bị nào đó không biết tên tồn tại che đậy, tới đối đầu, Vân Kình trí nhớ của kiếp trước, lại như là bị lau sạch sẽ minh kính, rõ ràng đáng sợ. Cô nhi viện cổng băng lãnh sáng sớm. Mẫu thân thống khổ quyết tuyệt bóng lưng. Trong trường học nóng bỏng lý tưởng. Còn có cuối cùng một khắc này, bạo tạc ánh lửa cùng kịch liệt đau nhức. Ngắn ngủi, rõ ràng, tràn ngập tiếc nuối nhưng lại không oán không hối một đời. Ta xuyên qua. Vân Kình ngồi dậy, kiểm tra một chút thân thể hoàn hảo, thậm chí tràn đầy lực lượng, một loại cùng kiếp trước lực lượng hoàn toàn khác biệt tại thể nội lưu truyền. Trong trí nhớ cũng nhiều ra rất nhiều huyền diệu pháp môn tu luyện, mặc dù liên quan tới bọn chúng từ đâu mà đến ký ức đã mơ hồ, nhưng như thế nào sử dụng lại là cấn tại trong thân thể của hắn. Ngay tại Vân Kình ý đồ làm rõ này quỷ dị tình cảnh lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực trong vạt áo, tới gần tim vị trí, có cái gì lông xù, ấm áp dễ chịu đồ vật đang động, còn phát ra cực kỳ nhỏ chiêm chiếc âm thanh, tựa hồ tại cố gắng ra bên ngoài đuổi. Vân Kình cúi đầu, nghi ngờ giải khai trang phục và áo dây buộc, đưa tay hướng vào phía trong tìm kiếm. Đầu ngón tay chạm đến một đoàn ấm áp mềm mại, mang theo tinh mịn lung lông tiểu cầu. Nám, khinh khinh bắt tới. Mở ra lòng bàn tay. Một cái. Tiểu hoàng gà. Đây là cái gì tình huống? Bắt đầu mất trí nhớ, hoang dã cầu sinh, thức tỉnh hệ thống, bổ sung một cái sủng vật con gà con. Muốn nhìn nhỏ hoàng gà sao? Nhanh cầm yêu phát điện đổi khắc khắc. Chương 144, linh sủng của ta nhỏ hoàng gà. Chương 144, linh sủng của ta nhỏ hoàng gà. Từ tỉnh lại đến bây giờ, Vân Kình lại ngoài ý muốn bình tĩnh, hắn rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng. Có lẽ là cái kia mơ hồ đương thời trong trí nhớ, có càng hùng vị thế giới nhận biết hạt chót. Chỉ là hiện tại, nhìn xem trong lòng bàn tay cái này đoàn không có chút nào lực uy hiếp lông sủ, một mực trầm tĩnh trong đồng tử, lần đầu lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Một cái chim non, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn mềm mại màu vàng kim nhạt lông tơ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tròn vo, mập mạp, giống con tinh xảo tiểu hoàng gà, nhưng này thân sáng chói kim vũ cùng ẩn ẩn lộ ra cổ lão tôn quý khí tức, lại minh xác tỏ rõ nó nhất định không phải phàm vật. Tiểu gia hỏa tựa hồ bị hắn móc ra động tác kinh đến, đầu đen giống như mắt nhỏ mở mịt chớp chớp, ngu ngơ địa đứng tại hắn lòng bàn tay, nho nhỏ cánh vô ý thức vẫy hai lần, không có bay lên đến, chỉ là chấn động rất xuống mấy sợi phát sáng mảnh lung. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Kình trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra kinh hỉ, linh thú. Điều này chẳng lẽ liền là tu tiên giới kinh điển bắt đầu đưa manh xuống câu? Mặc dù từ trong ngực hắn ra sân phương thức kỳ quái điểm, hắn bưng lấy lòng bàn tay cái này ngốc manh vật nhỏ, trong lòng cái kia bởi vì ký ức mơ hồ mà mang tới ngưng trệ cảm giác, lại kỳ dị địa tiêu tán rất nhiều, nhu hòa cười yếu ớt lướt qua đáy mắt. Mặc kệ nó, đã xuất hiện, chính là hắn. Mọi người trong nhà, ta nhặt được một cái biết phát sáng tiểu hoàng gà, xúc cảm siêu tốt. Tiểu gia hỏa, ngươi từ đâu tới? Vân Kình hạ giọng, biết rõ đối phương không có khả năng trả lời, nhưng trong giọng nói vui vẻ giấu không được. Hắn nhịn không được dùng lòng bàn tay khinh khinh vuốt vuốt gà con lông xù cái đầu nhỏ, lại thuận nó trên lưng như tơ lụa thuận hoạt lông tơ. Xúc cảm ấm áp mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi, ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến, làm cho lòng người an. Ân. Tiểu gia hỏa thân thể tựa hồ cứng một cái. Vân Kình cảm thấy thú vị, dứt khoát đem tiểu hoàng gà toàn bộ nâng đến trước mặt, cẩn thận chu đáo, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Cô. Tiểu gia hỏa rốt cục phát ra một điểm thanh âm, giống như là bị sợ đến, lại như là vậy độ chấn kinh. Nó ý đồ bay nhảy vậy đối chỉ có lông tơ cái nhỏ, đáng tiếc không hề có tác dụng, chỉ có thể vô ích cực khổ địa tại Vân Kình lòng bàn tay bặm mẹo. Vân Kình bị nó cái này vụng về dáng vẻ khả ái cho cười, trầm thấp tiếng cười tại yên tĩnh trong rừng khinh khinh quanh quẩn. Hắn chóp mũi xích lại gần cái kia ấm áp dễ chịu lông tơ hít hà, có một cô ánh nắng phơi qua bông hương vị, quả nhiên ấm áp dễ chịu. Thu. Chiêm chiếp. Nhỏ hoàng gà tại trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên dãy rủa bắt đầu, đầu đen mắt trừng đến căng tròn, tràn đầy khó có thể tin xấu hổ giận dữ. Lớn mật. Làm càn. Vân Kình ngươi cái đồ hỗn trướng. Mau bung ra bột quân. Nó ý đồ vặn bẹo tròn vo thân thể, tránh đi Vân Kình ma chảo làm sao hình thể quá nhỏ, giờ phút này cô hóa thân lực lượng càng không có ý nghĩa, chỉ có thể vô ích cực khổ địa bay nhảy hai lần cái nhỏ, phát ra dồn dập chiêm chiếp âm thanh lấy đó kháng nghị, đáng tiếc tại Vân Kình nghe tới, cái này kháng nghị mềm nhu bất lực, ngược lại càng giống nũng nịu. Vân Hoàng giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Một khắc cuối cùng, hắn cuối cùng có chút không yên lòng, sợ Vân Kình lại như lần trước bị nhiễu loạn thần trí lúc một dạng, chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần đến, lại không muốn phá hư quy tắc, đảo loạn cái này khó được rèn luyện thời cơ. Hắn liền lâm thời bóp một cái nhỏ yếu thân ngoại hóa thân ném vào đến giám sát người nào đó. Ai có thể nghĩ, ngày này nguyên đài phong ấn chi lực mà ngay cả hắn cố này hóa thân cũng dám phong ấn. Hắn vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình bị Vân Kình tên này nâng ở trong lòng bàn tay, giống đối đãi sủng vật một dạng từ đầu xoa nắn đến đuôi. Hắn Vân Hoàng, đường đường tiên đế, vạn cổ đế quân, khi nào nhận qua bực này nhục nhã? Nhưng mà, hiện thực tăng tốc. Hắn cố này hóa thân giờ phút này tiên lực thấp đến có thể bỏ qua không tính, ngay lập tức truyền âm đều tổn sức, càng đừng đề cập phản kháng. Chỉ có thể vô ích cực khổ địa bay nhảy cái nhỏ. Phát ra không có chút nào lực uy hiếp chiêm chiếp âm thanh. Ha ha, vẫn rất hoạt bát. Vân Kình lại cảm thấy tiểu gia hỏa này vô cùng khả ái, nhất là cái kia trận tròn con mắt, không hiểu để hắn cảm thấy khá quen, lại có chút muốn cười. Hắn hoàn toàn không có lĩnh hội tới ánh mắt kia đế quân chi nộ ngược lại làm trầm trọng thêm, dùng lòng bàn tay khinh khinh điểm một cái nó cái đầu nhỏ, đừng sợ đừng sợ, về sau đi theo ta, ta mang ngươi lửa công đức, ăn ngon uống say. Vân Hoàng, ăn ngon uống say. Bổn quân cần ngươi mang. Còn có, tay hướng chỗ nào sờ đâu? Long du nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vân Hoàng giờ phút này khắc sâu cắt cảm nhận được hai câu này tinh túy. Hắn dây rùa không có kết quả, lại bị vớt ve đến có chút. Dễ chịu, dứt khoát cam chịu địa nhắm mắt lại, đem cái đầu nhỏ hướng cánh lông tơ bên trong một chôn, làm bộ mình là một tôn không có tình cảm hoa lệ lông tơ pho tượng. Nhắm mắt làm ngơ. Buồn cô nhịn. Vân Kình lại chơi tâm nổi lên, gặp tiểu gia hỏa thuận theo địa co lại thành một đoàn tiểu kim lông, càng là yêu thích không buông tay. Hắn cẩn thận mà đưa nó phóng tới mình đầu bay, mềm mại lông tơ cọ lấy cái cổ làn ra, ấm áp, cho ngươi đặt tên a. Ngươi như thế vàng óng ánh, gọi tiểu hoàng. Quá bình thường. Nhỏ hoàng gà. Thế nào? Tâm hắn hạ không hiểu cảm thấy hoàng cái chữ này mười phần vừa phối cái này tiểu kim lông, tôn quý, lóa mắt, lại dẫn điểm ấm áp. Chíu 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 thu. Đầu vai mao cầu đống nhiên cứng đờ, chôn ở cánh bên trong cái đầu nhỏ đống nhiên nâng lên đến. Gắt gao trừng mắt Vân Kình bên mặt, liên tiếp gấp rút tức giận tiếng kêu truyền ra. Vân Kình. Ngươi xong. Nhỏ hoàng gà. Ngươi mới là gà. Cả nhà ngươi đều là gà. Đợi bổn quân ra ngoài, nhất định phải để ngươi biết hoàng chữ viết như thế nào. Bổn quân muốn đem ngươi trấn áp tại tòa tiên tháp tầng dưới chót nhất, dùng hoàng dương thần hỏa nướng bên trên 100, 1000 năm. Gặp gầm rú vô dụng, Vân Hoàng hung tận mổ dưới Vân Kình cái cổ. Đáng tiếc cái kia một mổ lực đạo, đối Vân Kình bực này thể phách tới nói, như là gãi ngương ngứa. Đừng sinh khí nha, nhỏ hoàng. Vân Kình cười cong lại, dùng chỉ lương cọ sát nó tức giận cái đầu nhỏ, đổi lấy càng dùng sức một mổ. Đương nhiên, tuyệt không đau. Hắn tức giận đến lần nữa đem cái đầu nhỏ chôn trở về, triệt để không muốn lý gan này bao lớn thiên, tay thiếu vô cùng hôn trướng huynh trưởng. Vân Kình lại cảm thấy đầu vai nhiều như thế cái tiểu kim lông, trong lòng không hiểu an tâm. Đuốt ve trên bờ vai nhỏ hoàng gà, Vân Kình đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, nắm chặt tiểu gia hỏa, chúng ta trước tiên cần phải làm rõ ràng cánh rừng này chuyện gì xảy ra, sau đó đi kiếm công đức. Ánh mắt bốn phía đảo qua, lướt qua phụ cận một mảnh yên tĩnh hồ nhỏ, nước hồ tĩnh mịch như mực, phản chiếu lấy vặn bèo bóng cây. Vân Kình đi qua, cúi người nhìn về phía mặt nước. Cái bóng bên trong là một trương tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt, mặt mày hình dáng thâm thúy, tự mang mấy phần trầm ngưng uy nghi. Nhất là cặp mắt kia cùng ngày tâm. Vân Kình vô ý thức sờ lên cái trán, lại xích lại gần mặt nước, nhìn kỹ trong mắt mình dị tượng. Con ngươi của hắn chỗ sâu, lại riêng phần mình có được một vòng càng thêm sâu thẳm đồng vòng. Mà tại ngạch tâm chính giữa, một viên phức tạp huyền ảo tử kim sắc cấn ký lạc cấn trên đó, tản ra không cách nào coi nhẹ tôn quý uy áp. Mặc dù ký ức bị phong tồn bộ phận, nhưng chạm đến cái này ấn ký trong đáy mắt, nộ ra tự nhiên hiện hiện. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng, tiên bảng bên trong người ấn ký, đại biểu cho hắn từng đứng hàng trí cao. Vân Kình trầm mặc đứng tại bên hồ, Vân Hoàng ngồi xổm ở hắn đầu vai nghi hoặc nhìn hắn. Hắn huynh trưởng đây là rốt cục kịp phản ứng, mình thân ở một chỗ cỡ nào tàn khốc cạnh tranh chúng. Chương 145, như thế nào tiên đế? Chương 145, như thế nào tiên đế? Sau một khắc, chỉ gặp Vân Kình hít vào một hơi, thuận tay sờ lên tiểu kim lông, khiếp sợ nhìn qua hắn, tiểu gia hỏa, ta thế mà có bốn con mắt. Thật sự là quá đẹp rồi. Dừng lại một cái chớp mắt, Vân Kình khẽ miệng vết ra một cái to lớn tiểu dung, đối trong mặt hồ mình khẳng định gật đầu. Vân Hoàng, hắn khác sâu hoài nghi, trước mắt Vân Kình, thật có thể ma luyện thành cái kia tâm trí vô hạ, phong mang cái thế thiếu niên trí tôn sao? Đột nhiên muốn đổi cái nhân loại nuôi đâu ha ha. Thưởng thức xong mình kinh người mặt đẹp trai cùng phi phàm phối trí, Vân Kình lý trí cấp tốc hấp lại. Cái này cái chán tiên ấn quá chói mắt, đơn giản chính là cho người khác chỉ đường địa sống. Hắn đưa tay, muốn từ mình áo bào và áo xé đầu đố vào đầu mang. Hai tay bắt lấy, dùng sức kéo một cái, không có xé động. Lại dùng lực, vải vóc không nhúc nhích tí nào, hắn thậm chí dùng tới tiết lực, đều không có thể kéo xuống đến một mảnh vật áo. Vân Kình, cái này lung túng. Y phục này là cái gì tài năng làm, rắn chắc đến quá mức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào bên hồ một lùm gân lá rộng lượng không biết tên cỏ dại bên trên. Được thôi, thời kỳ phi thường, đi phi thường sự tỉnh, không cần giảng cứu. Vân Kình đi qua, thuận tay hao một mảnh cây cỏ, khoa tay dưới, sau đó ba một cái, dán tại mình ngạch tâm cái viên kia tôn quý tử kim tiên đi lên. Hoàn mỹ bao trùm, màu xanh lá bảo vệ môi trường, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Cây cỏ biên giới còn mang theo điểm sáng sớm hạt sương, hơi lạnh. Lớn nhỏ vừa vặn có thể che lại tiên ấn, xanh biết tỏa sáng nhan sắc lộ ra hắn hồng y liễu tóc đen, thế mà có loại quỷ dị hài hòa. Vân Kình hiển nhiên đối với mình sáng ý rất hài lòng, đối nước hồ chiếu chiếu, gật đầu không ngừng, không sai, khiêm tốn, giản dị, có tự nhiên vẻ đẹp. Hắn đầu bay, tên là nhỏ hoàng gà tiên đế hóa thân, sinh không thể luyến địa rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không hiện tại liền tự bạo cố này hóa thân tính toán. Thôi, nhắm mắt làm ngơ. Vân Hoàng lần nữa đem đầu vùi vào lông tơ bên trong. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên tại Vân Kình trong đầu giáng lâm, hoan nên đổ bộ Thiên Nguyên Đài, Thanh Vân Đường công đức tạm thời đóng kết. Thiên Nguyên Đài thí luyện bắt đầu, tất cả người tham dự ban đầu thu hoạch được cơ sở công đức. Mỗi 3 ngày lúc không giờ, công đức tích lũy bài danh thấp nhất người, làm mất đi khí vận che chở. Khí vận tiêu tán, hai kiếp tùy hành, rất dễ vẫn lạc. Cuối cùng tranh tài bài danh, để cho Thanh Vân Đường cùng Thiên Nguyên Đài khí vận điệp ra tuyển ra. Trước mắt khí vận che chở, yếu ớt. Đầu tiên 3 ngày đếm ngược khởi động. Đi săn bắt đầu. Nhìn chủ nhân, anh dũng giành trước. Đồng thời, Vân Kình ánh mắt biên giới, một cái màu đỏ tươi như máu số lượng bắt đầu nhảy lên, nhị thiên nhị ba lúc ngũ cửu phân, máy móc âm biến mất, lưu lại một phiến tĩnh mịch. Xem ra, nhàn nhã thời gian kết thúc. Vân Kình nói nhỏ, đồng tử một lần nữa trở nên sắc bén mà chuyên chú. 3 ngày một kết toán, vị trí cuối đào thải, mất đi khí vận che chở, hai kiếp tùy hành. Nếu như đi đường cũng có thể bị trên trời rơi xuống thiên thạch đập trúng, hắn tin tưởng, hệ thống thông cáo bên trong rất dễ vẫn lạc tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mất đi khí vận chỉ sợ liền chờ cùng với tử vong tuyên cáo, cái này quy tắc, trong nháy mắt đem tiềm ẩn ôn hòa cạnh tranh, thôi hóa trở thành ngươi chết ta sống huyết tinh chiến trường. Vân Kình lần nữa nhìn thoáng qua trong hồ cái bóng, minh bạch trên trán cái này ấn ký chỉ sợ cũng đại biểu cho hắn hơn nửa hiệp công đức bài danh, trên dưới nửa chẳng tính gộp lại tính phân, như vậy cái này tiên ấn vừa lộ, hắn tất nhiên là mục tiêu công kích. Các ạ, a. Nhưng vào lúc này, nơi xa rừng rậm bảy chim kinh bay. Mơ hồ truyền đến binh khí giao kích tiếng leng keng, pháp thuật bạo liệt anh minh, cùng vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Chiến đấu, tại quy tắc tuyên bố trong nháy mắt, đã bộc phát. Nên xuất phát. Vân Kình nói nhỏ, không chút do dự, đầu vai trở đi phụng tiệu nhỏ hoàng gà, thân hình thoát một cái, như là dung nhập trong rừng quang ảnh u linh, lặng yên không một tiếng động hướng phía thanh âm nơi phát ra tiềm hành mà đi. Hỗn độn đạo thai ban cho ẩn nấp thiên phú, cho dù chỉ bằng bản năng thi triển, cũng vẫn như cũ xuất chúng. Vân Kình trên trán cái kia phiến bích lục cây cỏ, theo hắn đi nhanh rất nhỏ chậm chần, trở thành cái này sát cơ tứ phía trong rừng, một đạo quái dị lại hài hòa phong cảnh. Tiến lên không hơn trăm trượng, nồng đậm mùi máu tươi liền bay vào trong núi. Trong rừng trên đất trống, mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa đổ vào ở giữa, máu tươi thẩm thấu dưới thân bãi cỏ. Nhìn quần áo, tựa hồ đều xuất từ cùng một môn phái. Bọn hắn tử trạng thê thảm, có bị lưỡi dao xuyên tim, có bị pháp thuật đánh nát nửa người. Vân Kình nằm ở một gốc cổ thụ từng cục bộ rễ về sau, trọng đồng vi vi chớp động, cấp tốc quan sát thế cục. Bọn hắn trên trán vốn nên cũng có các loại bảng văn ấn ký, giờ phút này đều trở nên cực kỳ ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, trên người túi trữ vật, đeo sức các loại cũng đều bị đảo đi. Quả nhiên, tại cái này ban đầu một nghèo hai trắng thí luyện bên trong, những người thí luyện khác bản thân liền là lớn nhất bảo khố. Vân Kình cảm thấy nghiêm nghị, túi đầu liếc nhìn tự thân. Một thân áo vải, một cây trường thương, một cái gà con. Hắn tự hồ nghèo đáng sợ. Cùng lúc đó, một mảnh vĩnh hằng vân hải cô phong bên trên, từng kia từng sợi hùng vĩ đạo âm trong hư không nức nở. Một chương phong cách cổ xưa thanh ngọc cờ bình an lập bất biển, Vân Hoàng chính tính toán đánh cờ. Đối diện không bạn đánh cờ, trên bàn cờ lại hắc bạch tử tung hành, đều là hắn một tay lật liền. Đầu ngón tay hắn vân vê một viên trắng muốt ngọc cờ, khẽ chọc bình mặt, vang lên trong trẻo phá vỡ hỗn độn, bá đạo đế uy tràn ngập hư không, lại trong nháy mắt vượt trên cái kia đạo âm ồn ào nức nở. Hắn trong mắt phất qua thế cờ, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, thấy được phía dưới trong rừng, cái kia ngạch thiếp cây cỏ, vai ngồi xổm kim đoàn, chính cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiến lên màu đỏ thân ảnh. Khóe mắt nhịn không được vụng trộm co lại, lại cấp tốc hồi phục lãnh đạo. Vân Hoàng thanh tuyến lạnh lẽo như băng, "A, hệ thống, ngươi ngược lại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đều từ thế giới khác học được thứ gì loạn thất bát tao ra lông, liền cho rằng có thể khung định giới này vận mệnh." Hắn phất tay áo, cờ bình thượng phong mây đột biến, hắc bạch tự mình chuyển rời, diễn hóa xuất đại thiên vạn tượng sinh diệt. "Chớ quên, như thế nào đế? Tiên đế chi vị, một chứng minh chứng. Bổn quân một ngày không lùi lúc này, ngươi cũng chỉ có thể túi đầu hầu hạ một ngày, thu hồi những tiểu động tác kia, ngươi biết bổn quân danh giới cuối cùng là cái gì?" Lời nói không nói tận, nhưng này cố băng phong tinh hà, tịch diệt vạn cổ lạnh lạnh sát ý, để vô hình thiên đạo pháp tắc cũng vì đó run rẩy. Chỉ là, khi hắn xuyên thấu qua nhỏ hoàng gà ánh mắt lần nữa trở xuống Vân Kình trên thân lúc, tiên đế đại nhân bá khí lạc tử tay có chút dừng lại. Gan to bằng trời, làm việc nhẹ thoát, thẩm mỹ đáng lo. Nhưng, sinh cơ bừng bừng, bất khuất. Trong lòng cái kia cố hổ lạc đồng bằng bị giơ cao loa xấu hổ, cũng là tản hơn phân nửa, ngược lại hóa thành một tia cực kỳ nhạt bất đắc dĩ cùng dung túng. Lớn mật là thật là lớn mật, nhưng tạm thời theo hắn á lại nhìn hắn lần này, có thể làm đến một bước nào? Nếu không thể thủy biến, Vân Kình, ngươi liền đợi đến bổn quân hung hăng thanh toán a. Hắc Hưu chuyển đến bảng đen, 3000 yêu phát điện, ngày mai tăng thêm lạp 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 không sai, là đã lâu tăng thêm hoạt động. Chương 146, học phách giờ cao người nào đó chương 146, học phách giờ cao người nào đó còn không biết mình thi không đỗ thứ nhất, liền sẽ bị trong ngực nhỏ hoàng gà hung hăng thanh toán Vân Kình, còn tại cẩn thận địa ẩn nấp hành tích. Tại huyết tinh tràn ngập trong rừng ghé qua, chém giết xa so với trong dự đoán thảm thiết. Ven đường thấy, tu sĩ thi thể đang nằm, có bị pháp bảo vành thành mảnh vỡ, có tâm mạch xuyên thủng chết không nhắm mắt, thậm chí toàn thân linh khí bị rút khô, cái chán bảng ấn nặng đạm, hiển nhiên là bị sống sờ sờ cướp đoạt hầu như không còn mà chết. Trong rừng tràn ngập mùi máu tanh đậm đến tan không ra, tham lam cùng sát cơ tại trong bóng tối phun trào. Tìm chỗ dây leo che giấu khe đá, Vân Kình nghiêng người chui vào. Hắn đem đầu vai lông xù nhỏ hoàng gà nâng đến lòng bàn tay, khuynh chân ngồi xuống. Vật nhỏ tựa hồ đã nhận mệnh, bình tĩnh tùy ý Vân Kình bưng lấy. Ngẫu nhiên dùng nhỏ mỏ trải vớt trước ngực như mũ, tư thái lại có mấy phần bệ nghệ thiên hạ cao quý. Vân Kình vô ý thức lột lấy nó ấm áp dễ chịu nhỏ thân thể, trong đầu phi tốc vận chuyển, hắn cần trước biết rõ ràng, trận này trò chơi đến cùng làm như thế nào chơi. Tiểu Kim Long, quy tắc nói mỗi 3 ngày, công đức thấp nhất người mất đi khí vận che chở. Đầu ngón tay hắn cọ qua gà con mềm mại lông tơ, thành công đem Vân Hoàng vừa lý hảo lông vũ vào rối, nhưng vấn đề là, không có thời gian thực bảng danh sách. Hắn đối nhỏ hoàng gà không ngừng tự nói, tất cả mọi người đều ở lũ kỳ bột trạng thái. Người không biết mình cách vị trí cuối bao xa, cũng không biết xử lý người trước mắt này có thể bất nhiều thiếu kinh nghiệm. Hắn sờ lên cái chán lá xanh, phía dưới là một viên tử kim tiên ấn. Cái này ấn ký chỉ đại biểu bên trên một trận, hoặc là nói ban đầu cấp bậc, vậy cái này tiên ấn trước mắt ngoại trừ đẹp mắt cùng gây họa, đối phán đoán trước mắt ích lợi không dùng được. Vạn nhất ta liều chết xử lý một cái đỉnh lấy tiên chữ ấn ký ra hỏa, kết quả phát hiện hắn là cái kết thúc ván không có gì công đức kẻ nghèo hèn. Vân Kình sắc mặt trầm xuống, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Thu. Nhỏ hoàng gà qua loa điệu lên tiếng. Vân Hoàng bị vuốt lông lột đến coi như dễ chịu, quyết định thưởng người này một câu đáp lại, nếu không hài tử suốt ngày nói một mình, sách, còn trách đáng thương. Hơn nữa nhìn trong rừng những cái kia chết đi tu sĩ, rõ ràng là thành đàn hành động. Vân Kình tiếp tục phân tích, như tất cả mọi người ký ức đều bị phong ấn, bọn hắn lại có thể nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, dựa vào là chỉ có thể là phục sức các loại đánh dấu. Có tông môn gia tộc đối cảnh tu sĩ, tại trận này thí luyện giữa bầu trời nhưng chiếm ưu. Mà một khi bọn hắn toàn bộ tụ hợp, chúng ta loại này tán tu liền sẽ lâm vào thế yếu. Nghe đến đó, Vân Hoàng chậm rãi sửa sang bị vò rối lông vũ, hài lòng gật đầu. Đúng, nghĩ như vậy là được rồi, không hưởng công buồn quân cố ý đem quần áo cho ngươi đổi, danh tự cho ngươi phòng. Nhìn xem nhỏ hoàng gà cái kia tiêu ngạo ngửa đầu bộ dáng khả ái, Vân Kình nhịn không được lại đem nó bắt tới tốt một trận xoa nắn. Hắn trọng đồng bên trong duệ quang lóe lên. Nếu như chỉ muốn sống sót kỳ thật có mưu lợi biện pháp. Thanh âm hắn đệ thấp, mang theo một loại băng lãnh lý tính, tìm tới một cái không quá mạnh thẳng xui xẻo, khống chế lại hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào thu hoạch công đức. Như vậy, ở sau đó trong 3 ngày, người này liền có thể là công đức thấp nhất cái kia. Ta chỉ cần bảo đảm mình công đức so với hắn nhiều, liền có thể an ổn vượt qua mỗi lần kết toán. Thậm chí, có thể nhiều không chê mấy cái, hình thành hạng chót thê đội chính ta liền sẽ càng thêm an toàn. Ý nghĩ này lánh khốc mà hiệu suất cao, nhất là thích hợp hắn loại này độc thân bắt đầu tình huống. Vân Kình ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vách đá, nhìn ra phía ngoài nguy cơ tứ phía rừng rậm. Dưới tay hắn không tự giác vi vi dùng sức, lập tức liền bị nhỏ hoàng gà hung hăng mổ một ngụm. Vân Kình hoàn hồn, vội vàng cùng trong tay tiểu tổ tông xin lỗi, tiếp lấy lắc đầu bật cười, đáng tiếc mục tiêu của ta không chỉ là không làm một tên sau cùng. Hắn điểm một cái tiểu kim lông đầu, ta nhưng là muốn mang theo ngươi ăn ngon uống say nha. Muốn cầm tới đầy đủ cao bài danh, chẳng có mục đích địa săn giết là ngu xuẩn. Nhất định phải tìm tới phân biệt giá cao giá trị mục tiêu biện pháp, dạng này chúng ta mới có thể ổn định thu hoạch công đức. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong ngực chuyên chú cho mình vuốt lông nhỏ hoàng gà, nhịn không được lại rũa ra mà chảo cho nó vào rối, "Nhỏ hoàng, ngươi nói, công đức ngoại trừ từ trong tay người khác đoạt, còn có thể từ nơi nào thu hoạch được? Trong rừng này, ngoại trừ chúng ta những người thí luyện này, giống như không có đường vào sống." "Các loại." Vân Kình bỗng nhiên dừng lại. "Sân thí luyện này, chỉ sợ cũng không phải là chỉ có thí luyện giả. Con ngồi, trong rừng này có giác quái." Vân Kình con mắt trong nháy mắt sáng lên đến. "Nếu là sân thí luyện, nếu chỉ để người tham dự lẫn nhau chém giết, trực tiếp võ đài chính là, làm gì đem bọn hắn đưa lên tại khác biệt địa phương? Nhất định tồn tại một chút giá quái đánh giết bọn chúng, đồng dạng có thể thu được công đức, dạng này liền sẽ không xuất hiện đoạt cái tiên ấn quỷ nghèo loại này quỷ dị tình huống." Mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng. Vân Kình mừng rỡ, nâng lên nhỏ hoàng gà hung hăng cọ sát nó lông xù cái đầu nhỏ, "Cảm ơn tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là vận may của ta tinh." Vân Hoàng bị hắn cọ đến lông vũ lại loạn, tức giận dùng cánh đẩy mặt của hắn, "Thu." "Bất quá, hắn huynh trưởng đầu góc đúng là dễ dùng, xem ra sau này tộc vụ có thể nhiều an bài hắn rèn luyện một cái." "Không có tức hay không, cái này cho ngài tiểu nhân nhà sắp xếp như ý." Vân Kình cười cho tiểu gia hỏa sắp xếp như ý xinh đẹp như vũ, mặc dù nhỏ hoàng gà không nói gì, nhưng an tĩnh làm bạn cùng lắng nghe, như vậy đủ rồi. Vân Kình sửa sang lại trang phục, nắm chặt vô ngôn thương. Thân thương truyền đến quen thuộc trầm thực, cùng hắn ẩn ẩn cộng minh. "Tốt, mạch suy nghĩ có. Tiếp đó, liền nên đi nghiệm chứng một chút, chúng ta phỏng đoán có đúng hay không?" Hắn ánh mắt sắc bén kiên định, thân hình linh hoạt trượt ra khe đá, lần nữa dung nhập trong rừng bóng ma. Trung quanh rừng cây tĩnh mịch, Vân Kình trọng đồng xuyên thấu tầng ngoài nham thạch, quét về phía những cái kia bóng ma nơi hẻo lánh, địa mạch khe hở. Cảm tạ cơ bắp ký ức, hắn chỉ ít còn biết cái này khốc huyễn bốn con mắt làm như thế nào dùng. Quả nhiên, tại mấy chỗ mục nát rễ cây chỗ sâu, có mấy sợi cùng cảnh vật trung quanh không hợp nhau tĩnh mịch ba động. "Giấu rất sâu." Vân Kình nói nhỏ, ra hiệu đầu vai nhỏ hoàng gà nắm chặt. Hắn thân thương lắc một cái, hỗn độn khí lưu bắn ra, thân thương im ắng bắn vào trong bóng râm. "Cờ cờ ý tờ tê tê." Một tiếng bén nhọn đoán độc tê minh từ trong cái khe bộc phát. Một đoàn mơ hồ vặn bẻo hôi ảnh bị mũi thương bước ra, điên cuồng nhào về phía Vân Kình. Quỷ vật này khí tức ước chừng tương đương với đúc hồn cảnh tu sĩ, linh trí thấp, chỉ có thôn phệ sinh linh bản năng. Vân Kình đã sớm chuẩn bị, thân thương bay trở về, trong nháy mắt đem cái kia hôi ảnh xuyên thủng. Nó phát ra một tiếng như được giải thoát than nhẹ, liền triệt để tiêu tán. Sau một khắc, cái trán tiên ấn hơi nóng, một sợi dòng nước gấm tụ hợp vào trong đó. Quả nhiên, Vân Kình mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó nhíu mày, trọng đồng lần nữa liếc nhìn, phát hiện tương tự tĩnh mịch ba động tại phiến khu vực này cũng không nhiều, lại đều rất yếu ớt. Xem ra, chỉ dựa vào săn giết những này giải rắc quỷ vật, xa không đủ để tại sau 3 ngày lấy được ưu thế. Trong lúc đang suy tư, phía trước bỗng nhiên truyền đến một nam một nữ nói chuyện với nhau âm thanh. Canh một dâng lên yêu phát điện còn kém 1000 tả hữu QR, đặt thành đêm nay tăng thêm. Chương 147, nhỏ hoàng, ghen ghét khiến cho ta vận bẹo. Chương 147, nhỏ hoàng, ghen ghét khiến cho ta vận bẹo. Vân Kình trong lòng hơi động, lập tức cẩn nấp thân hình. Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không phải ngươi, Linh Nhi hôm nay sợ là bỏ mạng ở quỷ kia dây leo miệng ô ô. Một đạo kiều nhu huyền chuyển giọng nữ vang lên, mang theo chưa tỉnh hồn thanh âm rung động, quả nhiên là sợ sợ động lòng người, nghe được xương người đầu đều muốn mềm nhũn. Đạo hữu không biết, Linh Nhi thân phụ Cửu Âm Thông Ngọc thể dễ dàng nhất trêu chọc những này âm tà quỷ vật. Cửu Âm Thông Ngọc. Nghe lén Vân Kình cảm thấy khẽ động, trong đầu tự động hiện hiện tương quan điều mục, hắn cùng trên bờ vai nhỏ hoàng gà đối mặt, đây không phải chứ danh đỉnh cấp lô đỉnh thể chất sao? Cô nương khách khí, gặp chuyện bất bình thôi. Nơi đây hung hiểm, cô nương lẻ loi một mình thật là không ổn, nếu không chê, Lưu Mẫu nguyện hộ cô nương đoạn đường. Một cái hơi có vẻ trầm thấp giọng nam kích động đáp lại, ngữ khí lộ ra lo lắng, chỉ sợ đối cái kia Cửu Âm Thông Ngọc thể cảm thấy hứng thú. Có thể cùng Lưu đại ca đồng hành, Linh Nhi tất nhiên là cầu còn không được. Chỉ là, có thể hay không liên lụy đại ca? Thanh âm cô gái nhỏ bé yếu ớt ẩn hàm bị lại. Nói gì vậy chứ? Có ta ở đây, định bảo đảm cô nương không việc gì. Họ Lưu tu sĩ vô độ ngực cam đoan, ánh mắt tại nữ tử hiểu điệu tư thái cùng không tầm thường ăn mặc bên trên đảo qua, ẩn hiện nóng dựng. Kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân mở màn, Vân Kình nhận tại phía sau cây, yên lặng quan thẩm. Bất quá vô luận là anh hùng hay là cầu hùng, là mỹ nhân hoa vẫn là hoa ăn thịt người, hắn tạm thời đều vô ý lẫn bảo, đổi phương hướng lặng yên rời đi. Hắn tiếp tục tìm kiếm quỷ vật, thăm dò phiến khu vực này dã quái mật độ. Lại tiến lên một lát, giải quyết hai cái yêu đất quỷ vật về sau, bên hai không ngờ chuyển đến một đạo có chút quen thai kiểu nhu tiếng nói. Anh nhờ có công tử trưởng nghĩa xuất thủ, không phải Linh Nhi thật không biết như thế nào cho phải, mặc dù ký ức bị phong ấn hơn phân nửa, nhưng Linh Nhi nhớ mang máng, trong nhà tại Nam Bực cũng coi như có chút chen mồn vào được, đợi ra nơi đây, tất để gia tộc thâm tạ công tử. Đồng dạng tê dại ngữ điệu, chỉ là đối diện đổi thành một cái cầm trong tay quạt xếp, cố làm ra vẻ tiêu sái công tử áo gấm. Vân Kình lần này nhịn không được dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp một tên rất có phong tình nữ tu, chính suy yếu địa tựa tại cầm ý thanh niên trong ngực. Thanh niên nắm cả ôn hương nhuyễn ngọc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tốt sắc. Cái này tiểu đệ tử ăn mặc lộng lẫy, pháp bảo linh quang ẩn ẩn, hiển nhiên là thế gia thiên kim. Như thừa này mất trí nhớ cơ hội tốt gạo nấu thành cơm, hắn chẳng lẽ không phải một bước lên trời, làm dễ hiện. Húng chi nàng cái chán cũng chỉ là địa bảng ấn ký, như theo mình, gia tộc của nàng còn có thể có được chính mình như thế một vị địa bảng thiên tiêu, tất nhiên cũng là nguyện ý đi, bản công tử dẫn ngươi đi phía trước trong sơn động nghỉ ngơi. Thanh niên ngữ khí ôn hòa, trong mắt lại có vẻ dâm tà chợt lóe lên.
Ân.
Làm phiền công tử dịu ta một thanh, mới tránh né lúc, giống như đau chân. Thanh âm cô gái mềm mại đáng yêu tận xương.
Dễ nói, đến, cẩn thận.
Thanh niên thuận thế đem nữ tử nửa ôm vào nghi ngờ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Vân Kình trọng đồng mở to, trong đầu trong nháy mắt lăn qua ba chữ to, tiên, người, nhảy. Vẫn là tu tiên giới vợ si ẩn biết. Với lại cái kia nữ tu khí tức khác thường, rõ ràng chỉ là một đạo phân thân.
Khá lắm, đây là gặp được chuyên nghiệp đoàn đội.
Dùng phân thân đồng thời dẫn dụ nhiều cái mục tiêu, sau đó giết người đoạt bảo đoạt công đức. Vân Kình đều có một cái chớp mắt tâm động, cô gái này tu giờ phút này tích lũy công đức, chỉ sợ đã có không ít, nếu có thể trực tiếp đoạt nàng.
Ai, đáng tiếc là phân thân, cũng quá cẩn thận.
Vân Kình điểm nhẹ nhỏ hoàng gà cái chán, cho đùa đùa, nhỏ hoàng, thấy không? Về sau ra ngoài gặp phải loại này xinh đẹp tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận, biết không?
Ngươi dạng này con gà con, các nàng mở miệng một tiếng.
Chít chít,
chít chít.
Nhỏ hoàng gà giận mổ ngón tay hắn.
Vân Kình, các loại ra ngoài ngươi nhất định phải chết.
Nhỏ hoàng ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý có phải hay không?
Vân Kình tâm tình rất tốt địa tiếp tục tiềm hành, thẳng đến.
Hắn lại liên tiếp ngẫu nhiên gặp vị này linh nhi cô nương hai lần.
Mỗi lần, bên người nàng đều đi theo khác biệt nam tu, diễn ra đại đồng tiểu dị tiết mục.
Gặp nạn, được cứu, cảm kích, đưa ra đồng hành, mà những cái kia nam tu đều mặt lộ vẻ phấn chấn, tưởng tượng lấy sắp đạp vào nhân sinh đỉnh phong.
Trong đồng nhìn chăm chú cố kia phân thân, Vân Kình âm thầm tính ra, tuyệt không so với chính mình thiếu đi.
Một canh giờ mà thôi.
Nữ tử này đã ngay cả lừa gạt bốn cái nam tu, đây vẫn chỉ là hắn ngẫu nhiên gặp bên trên.
Nhỏ hoàng, ta ghen ghét khiến cho ta bật mèo.
Vân Kình đem mặt vùi vào nhỏ hoàng gà ấm hồ lông tơ bên trong, ngữ khí khoa trương.
Hiển nhiên không phải thật sự cầu ăn đuổi, mượn cơ hội chiếm tiện nghi thành phần chiếm đa số.
Vân Hoàng,
béo gà gian nan nhìn lên trời, hắn rốt cục phát hiện, huynh trưởng ngày thường bộ kia trầm ổn bộ dáng là lấy hết lớn cỡ nào khắc chế, bây giờ tại linh sủng trước mặt, mới gọi không kiêng nể gì cả.
Ngươi có dám hay không để Vân Lệ bọn hắn nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ?
Đúng lúc này, Vân Kình bỗng nhiên dương mắt, mới nhất gặp phải cô kia phân thân đột nhiên chống rông tiêu tán, lưu lại một bên mắt trợn tròn nam tu.
A,
Vân Kình vận chuyển trọng đồng, trong nháy mắt đỡ thật nhỏ hoàng gà, hướng phía phân thân quy vị phương hướng phóng đi.
Phía trước trong rừng linh khí kịch liệt ba động, truyền đến tiếng đánh nhau cùng nữ tử kinh hô.
Trọng đồng nhìn lại, chỉ gặp vị kia linh nhi cô nương đang cùng một cái khổng lồ quỷ vật kịch liệt chiến đấu.
Cái kia linh nhi rõ ràng là bản thể lực có thua, lúc này mới không thể không triệu hồi phân thân, quỷ vật kia.
Tu vi lại tiếp cận tiên vương trung kỳ.
Vân Kình nhãn tình sáng lên.
Công đức.
Thân hình hắn như điện xả ra, huyền hoàng trường thương vạch phá không khí, đâm thẳng quỷ vật hạch tâm hồn hỏa.
Thương ra y mắng, tự mang lấy một cỗ trầm hồn phá diệt chi ý quỷ vật kinh hãi, đội vàng trở lại đón đỡ, cũng đã chậm.
Vân Kình một kích thành công, trận thương thế như nước thủy triều triển khai, hỗn độn khí tức lượn lờ, nhìn như phát kém cỏi, lại mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, đoạt tại cái kia linh nhi trước đó, đem quỷ vật đánh chết ở thương hạ.
Cảm thụ được đại lượng tràn vào tiên ấn công đức, Vân Kình chỉ cảm thấy toàn thân thư thái.
Linh nhi nhìn xem xác nhận ở trước mắt bị cướp đi công đức, khỏe mắt hơi quất, đợi nàng chuyển hướng Vân Kình, trên mặt lại thói quen hiện lên cảm kích tiểu nhu chi sắc, nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ công tử cứu giúp, tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện.
Lời nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên dừng lại.
Chỉ gặp trước mắt nam tử, một thân lưu loát màu đỏ trang phục, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, cái trán dán một mảnh xanh lục đến mức phát sáng lá cây, trên vai còn ngồi xổm một cái mập mạp kim sắt chim non.
Nhóm này thì ra như vậy thực quái dị,
nhưng càng mấu chốt chính là nàng lại có chút nhìn không thấu người này sâu cạn,
nhất là cặp mắt kia sâu thẳm đến làm cho nàng đấy lòng không hiểu nhất lắm.
Người nam nhân trước mắt này cũng không phải trước đó những cái kia dễ dàng bị mê hoặc ngu xuẩn.
Trên mặt nàng kiều nhu bất lực giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một cố cường đại gia dạng khí chàng. Nàng đi thẳng vào vấn đề, thanh âm cũng không còn mềm mại đáng yêu, đa tạ đạo hữu tương trợ,
chúng ta xin từ biệt như thế nào?
Vân Kình chợt tiến lên một bước, ngăn lại nàng đường đi. Trọng đồng bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, chỉ là hiếu kỳ, cô nương tựa hồ nghiệp vụ bận rộn.
Linh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, lập tức nhuyễn miệng cười, như xuân hoa chợt thả, nhưng lại cực hạn xa cách. Đạo hữu nói đùa,
thế đạo này mỗi người dựa vào thủ đoạn thôi.
Ta nhìn đạo hữu khí vũ bất phàm, không giống xen vào việc của người khác người.
Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy đi.
Nàng lời nói thong dong, đề phòng lại không giảm, đầu ngón tay đã có linh quang tối nội hàm.
Vân Kình trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái có thể xưng ấm áp, thậm chí mang theo thương lượng tiểu dung, đường ai nấy đi rất không ý tứ, chỉ là không nghĩ tới lấy đạo hữu thực lực sẽ đi cử động lần này.
Cái gì?
Linh Nhi lại nhất thời nghe không hiểu hắn trong lời nói sắc bén.
Đạo hữu ngươi diễn kỹ tinh xảo, bắt đầu thấy phân thân lúc, tại hạ lại thật sự cho rằng ngươi là người trong địa bảng, cũng may hữu duyên nhìn thấy bản thể, lúc này mới quy xuất.
Hắn dừng một chút, nhìn về phía nữ tu ngạch tâm cái kia ngụy trang màu xanh bằng ấn, ngữ khí mang lên một tia trêu chọc, đạo hữu đúng là một vị tiên bảng thiên kiêu.
Cô gái này tu cái chán, rõ ràng là một viên cùng hắn giống nhau tử kim tiên ấn.
Chương 148, Vân Kình giá vọng, tiên bảng, Phong Linh Nhi, chương 148, Vân Kình giá vọng, tiên bảng, Phong Linh Nhi, đạo hữu đồng tử là thủ, còn cố ý dùng xấu như vậy đồ vật che giấu, chỉ sợ là cùng bảng anh người ta.
Ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Nghe nói như thế, Linh Nhi cảm thấy cảnh giác tới cực điểm, nhưng cũng vi vi nhẹ nhàng thở ra, người này đã cố ý điểm ra, xác nhận còn không muốn bạch mặt.
Nghe được xấu đồ vật ba chữ, Vân Kình đem vông nôn thương hướng trên mặt đất một sự, cười đến người vật vô hại, xin hỏi đạo hữu là như thế nào che lấp bảng văn?
Linh Nhi một trận, bất đắc dĩ nói, là tộc ta bên trong bí pháp phong linh huyễn hình. Nhìn xem Vân Kình cái kia chừng chừng theo dõi hắn ánh mắt, khóe mắt hơi quất, cố ý hung ác một sợi linh quang đánh lên cái trước mặt tâm. Kết quả Vân Kình không tránh không né, không có chút nào bị cái này giả thoáng một thương hú đến. Linh quang rơi vào ngực tâm, hắn đưa tay lấy xuống bị đánh giá là xấu đồ vật lá cây, trường thương vừa nhấc, dọa đến đối diện nữ tu trong nháy mắt lùi lại ba bước. Vân Kình, khóe miệng của hắn mỉm cười, lập tức dùng súng đầu phản quang chiếu chiếu mình ngực tâm, quả nhiên tử kim tiên ấn đã bị thay thế là địa bảng màu xanh ấn ký. Cái này huyễn hình chi pháp kỳ thật có chút cao minh, nếu không phải trọng đồng, chỉ sợ không người có thể khám phá. Vân Kình ôm quyền thi lễ, thanh âm trong sáng, đà tạ đạo hữu. Đạo hữu, tại hạ có cái đề nghị, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Linh Nhi sững sờ, đại mi cau lại, hiển nhiên không ngờ tới là cái này phát triển. Vân Kình cầm xấu xấu phiến lá chỉ nàng, vừa chỉ mình, ngươi phụ trách mồi ta phụ trách gan. Câu đi lên cá công đức, tài nguyên, người ta chia đều. Hiệu suất cao hơn, phong hiểm thấp hơn, như thế nào? Linh Nhi nhìn xem Vân Kình cái chán giống nhau tiến ấn, biết hiện tại còn không phải cùng trong bảng người liều người chết ta sống thời điểm. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Vân Kình, muốn từ trên mặt hắn tìm ra trêu tức hoặc âm như vết tích, nhưng mà chỉ thấy được một mảnh. Kích động. Tại hạ phong Linh Nhi, xin hỏi đạo hữu tục danh. Nàng trở về cái đồng đạo gặp nhau chi lễ, đôi mắt đẹp xem kỹ. Phong Linh Nhi. Vân Kình trong lòng khẽ nhúc đích, danh tự này, hình như có một tia quen thuộc. Hắn trên mặt không hiện, suy nghĩ một chút, tại hạ. Khánh Vân. Nói ra thật xấu hổ, hắn thế mà không nhớ rõ mình đương thời họ gì tên gì, đành phải báo ra kiếp trước danh tự. Căn cứ tính danh giống nhau tức sẽ phát động xuyên qua định luật hắn đương thời tính danh hẳn là không sai biệt lắm. A, Khánh Vân. Phong Linh Nhi nhấm nuốt tên này, nở nụ cười xinh đẹp, duỗi ra đầu ngón tay, như vậy, Vân đạo hữu, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vân Kình đưa tay cùng nàng khinh khinh một nắm, chỉ là nghe được Vân đạo hữu ba chữ, có chút dừng lại, lại là một trận không hiểu quen thuộc. Chẳng lẽ hắn đương thời tính danh bên trong, thật trùng hợp như vậy, cũng có cái Vân chữ không thành. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng, kế chu quả hội minh về sau, mới tiên nhân khiêu tổ hợp, tuyên bố thành lập. Mắt thấy quan hệ hòa hoãn, Vân Kình thuận miệng hỏi, nói đến Phong đạo hữu là như thế nào gặp được bực này tu vi quỷ vật. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ lật ra hơn phân nửa khu rừng, liền lật ra mèo con hai ba con. Ân, dọc theo con đường này rất nhiều a, đạo hữu lại không có gặp phải. Phong Linh Nhi cũng là thuận miệng trả lời. Vân Kình, hắn không biết là, tiến tiên nguyên này, tiên đế kinh khủng khí vận liền tự động bám vào tại trên người hắn. Nếu như khí vận có thể cụ tượng hóa, Vân Kình liền sẽ biết mình trên thân định khí vận là bực nào kinh khủng, đủ để cho tất cả quỷ vật nghe ngóng rồi chuẩn. Tiên đế khí vận đúng hẹn giáng lâm, chỉ là Vân Kình thanh tỉnh lúc huyễn tưởng đi ra ngoài liền có thể nhặt pháp bảo vân vân, chỉ sợ. Ha ha. Hắn đầu bay, toàn bộ hành trình vây xem trận này phi pháp tổ đội nhỏ hoàng gà, yên lặng đem mặt vùi vào cánh lông tơ bên trong. Nửa ngày sau, sơn cốc một chỗ. Vị đạo hữu này, cứu mạng a. Phong Linh Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, lảo đảo chạy tới. Nàng quần áo lộn xộn, hốc mắt phiếm hồng, vừa rồi mới ta gặp được một đám ác nhân, muốn cấp ta ra truyền đỉnh cấp tiên đan, còn đối ta mưu đồ làm loạn. Nếu không phải liều chết đào thoát, chỉ sợ. Nàng nhào về phía một tên ven đường tu sĩ, búi tóc đánh tan mấy sợi, càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Người này là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ mục tiêu, người này vừa mới đổ qua một cái tông môn tiểu đội, thực lực không tầm thường, công đức chắc hẳn cũng mười phần hùng hậu. Tu sĩ kia nghe được tiên đan hai chữ ánh mắt sáng lên, ánh mắt lại tại Phong Linh Nhi linh lung tinh tế tư thái bên trên đảo qua, mừng thầm trong lòng. Nữ tử này không chỉ dung mạo xuất chúng, xuất thân chỉ sợ cũng là không tầm thường, nếu là có thể đưa nàng thu nhập dưới trướng. Chỉ là hắn cũng không phải cái gì người ngu, tuy là tâm động, nhưng cũng chưa lập tức tiến lên. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cây xung ra, chỉ gặp hắn sắc mặt dữ tợn, trường thương trong tay trực chỉ Phong Linh Nhi, phẫn nộ quát, tốt ngươi cái tiện nhân, lại dám chạy. Nhìn ta hôm nay không bắt ngươi, để nguyên nếm thử sự lợi hại của ta. Chính là Vân Kình. Nhỏ hoàng gà quá bắt mắt, bị hắn trước giấu ở ngực bên trong. Phong Linh Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng trốn đến tu sĩ kia sau lưng, nắm chặt ống tay áo của hắn, âm thanh run rẩy, đạo hữu cứu ta. Liền là hắn. Hắn liền là đám kia ác nhân đầu mục. Tu sĩ kia thấy thế, hoàn toàn yên tâm, chính là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt. Quanh người hắn linh khí tăng vọt, ngăn tại Phong Linh Nhi trước người, đối Vân Kình nghiêm nghị quát lớn, lớn mật cùng đồ, dưới ban ngày ban mặt thức hiếp thiếu nữ, cho lão tử chết. Vân Kình giận quá thành cười, trường thương trong tay kéo lên một đóa thương hoa, nhìn như hung hãn, kỳ thực khắp nơi lưu lực, ngươi là ai, cũng dám quản lão tử nhàn sự. Nữ nhân này trộm ta bảo vật, hôm nay ta tất cầm nàng không thể. Hai người lúc này chiến đấu bắt đầu, Vân Kình cố ý yếu thế, giả bộ như thực lực không đủ, rơi vào hạ phòng, khóe miệng thậm chí tràn ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ kia càng đắc ý, xuất thủ lăng lệ, chỉ muốn mau chóng giải quyết đối thủ, tốt thu hoạch mỹ nhân cùng tiên đan. Ngay tại hắn một kích toàn lực, muốn trọng thương Vân Kình lúc, phốc phốc. Phong Linh Nhi từ phía sau lưng xuất thủ, đầu ngón tay thanh mang như độc xà thổ tín, đâm thẳng hậu tâm. Tiên lực xuyên thủng tâm mạch. Tu sĩ kia máu tươi cuồn cuộn, khó có thể tin quay đầu, "Ngươi, các ngươi, đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa tương trợ cái này công đức cùng bảo vật, chúng ta liền từ chối thì bất kính." Phong Linh Nhi trên mặt yếu đuối tận cười, tràn đầy giảo hoạt ý cười. Vân Kình thừa cơ tiến lên, một trưởng bố ở tại cái trán. Tiên ấn lưu chuyển, công đức trong nháy mắt bị rút lấy một nửa, hắn lui lại ba bước, hướng Phong Linh Nhi dựng lên cái dấu tay xin mời. Phong Linh Nhi tiến lên, rút lấy còn lại một nửa. Tiếp lấy hắn lấy tay gỡ xuống cẩm bảo tu sĩ bên hông túi chứa vật, mở ra xem, tràn đầy linh thạch pháp khí, còn có vài bình cao giai linh đan. Thu hoạch rất tốt, không nghĩ tới cùng ngươi phối hợp đến ngược lại là ăn ý. Nàng đem túi trữ vật đưa cho Vân Kình, theo ước định, chia đều. Vân Kình tiếp nhận bảo vật, mỉm cười, cũng vậy. Chỉ là ánh mắt đảo qua thi thể trên đất lúc, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Ngươi người này ngược lại là cực kỳ kỳ quái. Phong Linh Nhi thanh âm từ một bên truyền đến, nàng kiểm điểm bảo vật, ngữ khí không hiểu, thế giới này mạnh được yếu thua vốn là thái độ bình thường, ngươi như đối cấp đoạt do dự, sớm muộn sẽ trở thành người khác con mồi. Ta nhìn trước ngươi nhất định là cái sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia, tu luyện trôi chảy, tài nguyên không lo, mới có nhiều như vậy dư lòng chắc ẩn. Vân Kình nghe vậy bật cười, ngươi xem ở hạ cái này toàn thân trên dưới, ngoại trừ một cây thương, một con gà, liền không có gì cả, chỗ nào tìm đạt được nửa điểm phú quý vết tích. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp xuống dưới, hôm nay được tâm mềm, ngày mai phơi thây hoang dã có lẽ liền là tại hạ. Cái này thí luyện không có đường lui, ta không giết người, người cũng giết ta. Chỉ là, hắn dương mắt, trọng đồng chiếu đến trong rừng huyết sắc. Chỉ là ta có khi xem muốn, dạng này quy tắc chính là đúng sao? Chúng ta vì sao muốn dựa theo quy tắc của nó, lẫn nhau chém giết? Nếu ta có một ngày đăng lâm tuyệt đỉnh, như vậy lời nói của ta phải chăng chính là mới quy tắc? Vân Kình ngoái nhìn cười một tiếng. Phong Linh Nhi cùng chính dây rủa lấy từ trong vạt áo leo ra nhỏ hoàng gà, nhìn xem nụ cười của hắn, đồng thời một trận. Cảm tạ là thật khốn a đưa tặng đại thần chứng nhận. Cảm tạ án định mưa đêm đưa ra đại thần chứng nhận. Chương 149, Vân Kình, Hiền Hòa Lao phụ thân chương 149, Vân Kình, Hiền Hòa Lao phụ thân Vân đạo hữu ngươi thật đúng là. Phong Linh Nhi nhất thời còn muốn không ra cụ thể từ ngữ hình dung. Ngược lại là Vân Kình mình thoải mái cười một tiếng, hơi hợt đem chủ đề mang qua, nhất thời biểu lộ cảm xúc, nói ra thôi. Tại hạ há lại như vậy không biết sống chết người, vọng nghị thiên đạo người. Lời nói đều để chính hắn nói tròn, một mực yên tĩnh ngồi xổm ở trong ngực hắn, bị vớt lông thuận đến có chút buồn ngủ nhỏ hoàng gà, xốc lên mí mắt, bất đắc dĩ lường hắn ngây thơ minh trưởng một chút. Vân Kình cúi đầu, nhìn xem trong ngực tựa sát tiểu gia hỏa, cái kia thân đoán rung rung kim sắc lông tơ tại sắc trời chiếu rọi lộ ra phá lệ mềm mại, ánh mắt không tự giác địa nhu hòa xuống tới. Mới cái kia một cái chớp mắt hoảng hốt cùng hoài niệm, như là đầu nhập đầm sâu cục đá, gợn sóng qua đi, cuối cùng hồi phục bình tĩnh. Chuyện cũ trước kia như gương hoa thủy nguyện, rõ ràng lại xa không thể chạm, cái kia phần thuộc về quá khứ an ninh ấm áp, cùng tùy theo mang tới một kia mềm yếu, đều theo một phen lối ra, dần dần tiêu tán, kiên định một lần nữa khắp bên trên cặp mắt kia đồng. Hắn ngước mắt nhìn về phía Phong Linh Nhi, ánh mắt rơi vào nàng sinh ra kẽ hở nguyệt hoa lưu chuyển châu trầm, còn có đầu ngón tay cái viên kia đạo vận nội liễm ngọc giới, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng trêu chọc độ cong, nếu bản về sống an nhàn sung sướng, phong đạo hữu mới càng giống a. Cho dù ký ức bị long đong, đạo hữu cái này một thân trang phục nhưng không gạt được người. Linh quang lần lần, bảo khí tự thành, lại nhìn ngạch tâm cái này cùng ta cùng khoản tử kim tiên ấn. Chậc chậc, nhất định là cái nào đỉnh cấp thế gia tỉ mỉ nuông chiều đại tiểu thư, hoặc là bị tông môn nâng ở lòng bàn tay thần nữ tiên tử, cùng tại hạ bực này hai tay gió mát kẻ nghèo hèn, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Phong Linh Nhi nghe vậy một trận, sáng rỡ tiếu dung hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, dường như tự dễ ước, đại tiểu thư. Đạo hữu nói đùa, bất quá là hành tẩu thế gian, phủ thêm một tầng đẹp mắt túi ra, thuận tiện làm việc thôi. Lừa gạt một chút người bên ngoài còn có thể, lại không thể ngay cả mình đều lừa. Ta cái này lô đỉnh chi thể. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia mù mịt, khi còn bé khốn cùng, dãy rủa cầu sinh. Có thể có hôm nay như vậy ngăn nắp à, chắc là như cha mẹ ta ngày đêm chỗ trông mong, rốt cục leo lên cái nào đó người trong sạch bán tốt giá tiền à. Nàng nói đến thản nhiên, thậm chí mang theo điểm bất cần đời, nhưng trong mắt chợt lóe lên ảm đạm, lại không lừa được người. Vân Kình nao nao, trọng đồng nghiêm túc nhìn về phía đối diện nữ tu, lập tức đúng là trầm thấp địa cười ra tiếng. Phong Linh Nhi nghe hắn bật cười, đôi mắt đẹp nhíu lại, trong mắt tàn khốc được khởi, đạo hữu cớ gì bật cười? Vân Kình gặp nàng thân sắc, bị vơi ô quyền, đạo hữu chớ giận, tại hạ tuyệt không vẻ cười nhạo, chẳng qua là cảm thấy đạo hữu lấy tướng. Phong Linh Nhi tàn khốc một trận, nghi hoặc nhìn hắn. Gặp nhau đến nay, tại hạ một mực lấy đạo hữu tương xứng, mà không phải cô nương đạo hữu cảm thấy là vì sao? Vân Kình chậm rãi nói ra, trọng đồng trong suốt. Tất nhiên là hai người chúng ta là đồng đạo. Phong Linh Nhi một trận, lấy nàng chi thông minh, trong nháy mắt hiểu ra Vân Kình muốn nói là cái gì. Đạo hữu tiên lực chi bành trướng tinh thuần, hơn xa cùng thế hệ, cao cư tiên bảng chi vị. Càng thêm, khục, nguyên âm vững chắc, đạo cơ vô hạn. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, đạo hữu không những chưa từng biến thành đồ chơi, ngược lại là bằng tự thân đại nghị lực, đại trí tuệ, cuối cùng tránh thoát lồng chim, đi ra một phen mới thiên địa mới lạ. Chúc mừng đạo hữu, không phụ khi còn bé gian khổ. Vân Kình mỉm cười chắp tay. Nói thật, Vân Kình mặc dù cảm thấy mình nghèo đáng sợ, nhưng cùng lúc cũng sâu cảm giác mình mạnh đáng sợ, đây là hắn mất trí nhớ sau ý nguyên ung dung không vội lớn nhất lực lượng. Mà Phong Linh Nhi để hắn đều tạm thời không muốn cùng tự chiến, một thân tu vi có thể thấy được lộn đốn. Phong Linh Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên trợ to, vô ý thức túi đầu nhìn về phía mình hai tay, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay có mỏng kén, tựa hồ là lâu dài nắm cầm binh khí, khắc khổ tu luyện dấu vết lưu lại. Nàng thậm chí có thể đánh thắng tiên vương cảnh quỷ vật, có thể tại này quỷ dị thí luyện trung du lưỡi đao có thừa, phần này thực lực, phần này đối vận mệnh khống chế cảm giác, sao có thể là phụ thuộc nội quyến có khả năng có được? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, đúng là chính ta họa địa vi lao. Phong Linh Nhi thì thào, lập tức trên mặt tách ra sáng tỏ mà vui sướng tiểu dung, tựa như vân phá nguyện ra, mang theo dãy khỏi gông xiềng sau nhẹ nhõm ngạo nghễ. Ha ha, nói đúng, bản cô nương hiện tại bản lãnh như vậy, có thể đem trong nhà những cái kia cả ngày nghĩ đến bắt ta trèo cao nhánh lao ra hỏa đè xuống đất một ngày đánh tám lần, không cần nhìn sắc mặt người. Vân Kình, đạo hữu ngươi nếu không nghe một chút mình tại nói cái gì hổ lang chi tử, hôm nay đa tạ đạo hữu điểm tình. Phong Linh Nhi phủi tay, đôi mắt đẹp cong lên, danh mánh nhìn về phía Vân Kình, xem ở mức này, bản cô nương tạm thời bỏ đi hô ý nghĩ của ngươi tốt. Vân Kình hừ cười một tiếng, không chút nào yếu thế, cũng vậy. Trong lực hắn nhỏ hoàng ga hề bại liếc mắt Phong Linh Nhi, có thể đem Cửu Âm Thông Ngọc Thể kiếm tẩu thiên phong tu luyện tới tình trạng như thế, tiểu nha đầu này quả thật có chút ý tứ. Hắn ngược lại nhìn sang một bên đi một bên vừa nói vừa cười Vân Kình, một cái người bạn đường của phụ nữ nhãn hiệu, ba điểm một cái dán tại cái sau trên đầu. Hắn huynh trưởng thế mà vẫn rất thụ nữ tu hoan nên. Buồn quân năm đó, những cái này nữ tu hoặc là nơm nớp lo sợ, hoặc là dạ tâm bừng bừng, ngược lại là không có như vậy có thể cùng hắn bình đẳng luận giao, thậm chí lẫn nhau trêu chọc. Ta cảm thấy ngươi cũng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngoài đã tưởng, ngươi nhất định là cái đại thiếu gia. Phong Linh Nhi bỗng nhiên đổi đề tài, nhìn từ trên xuống dưới Vân Kình. Tuyệt đối không thể. Vân Kình quả quyết phủ nhận, hắn đối với mình nghèo lại ít kiên nhân thiết tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp xuống tìm ai cứu? Vân Kình kích động. Ngươi còn chơi nghiện. Bản cô nương hiện tại cảm thấy lấy thực lực của mình, căn bản muốn không dùng kế sách, đi lên trực tiếp đoạt chính là. Kiềm chế một chút a đạo hữu, ổ chưa đi đầu. Cắt. Tiếng bước chân dần dần đi xa, hai bóng người dần dần ẩn vào rừng rậm. Hai ngày sau, tiên nhân khiêu tổ hợp lại liên thủ làm mấy đơn phối hợp càng phát ra an ý Vân Kình kỹ xảo chiến đấu trong thực chiến phi tốc khôi phục, dần dần tìm về một chút cảm giác. Trong lúc đó, trong rừng rậm cạnh tranh cũng ngày càng gay cấn, thường xuyên có thể nghe được nơi xa truyền đến linh lực nổ đùng cùng sắp chết kêu thảm. Ngày thứ ba hoàng hôn, khoảng cách lần đầu kết toán còn sót lại không đến 3 canh giờ. Một chỗ ẩn nấp trong sân động, Vân Kình cùng Phong Linh Nhi vừa phản sát một chi ba người phục kích tiểu đội, đang tại kiểm kê thu hoạch. Vân Kình xuất ra mấy cái giành được linh quả, tỉ mỉ bóc nát, từng chút đút cho trong ngực nhỏ hoàng gà. Nhìn xem tiểu kim lông mặc dù hơi có vẻ qua loa nhưng cuối cùng cho mặt mũi ăn hai cái, Vân Kình trong mắt tràn đầy lão phụ thân tự ái. Phong Linh Nhi ở một bên điều tức, ánh mắt nhịn không được tại Vân Kình cùng trong ngực hắn cái kia hơi cảm thấy bất phàm gà con ở giữa dao động. Nhất là nhìn thấy Vân Kình cái kia sáng lấp lánh ánh mắt, thực sự nhịn không được hiếu kỳ, Khánh Vân đạo hữu, ngươi cái này linh sủng, ngược lại là đặc biệt. Vân Kình cười đến ôn nhu, dùng ngón tay khinh khinh cọ sát nhỏ hoàng gà đầu, nó gọi nhỏ hoàng, đặc biệt ngoan, đặc biệt đáng yêu. Thu, đặc biệt ngoan nhỏ hoàng gà hung tợn mổ ngón tay hắn. Chương 150, Thiên Điêu tập hợp. Chương 150, Thiên Điêu tập hợp. Phong Linh Nhi mỉm cười, ta có thể sờ sờ sao? Đạo hữu. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Vân Kình như là hộ tể gà mái, phi tốc đem nhỏ hoàng gà hướng trong ngực mở dấu, rất giống nàng là cái gì trộm gà con tặc. Phong Linh Nhi, khục. Nhà ta nhỏ hoàng sợ người lạ, tương đối nhận thức. Vân Kình ngượng ngùng giải thích, cũng thấy mình phản ứng quá độ. Hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy, nếu quả thật để Phong Linh Nhi mò tới, hậu quả có thể sẽ phi thường, vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là ngấp lại, hắn liền không hiểu dùng mình một cái. Hai người trở lại chính đề. Vân Kình nhìn về phía ngoài động chìm hoàng hôn, liên quan tới cái này công đức cái này thí luyện bản chất, Phong đạo hữu nhưng có đầu mối gì? Phong Linh Nhi lắc đầu, ký ức nát cực kỳ, chỉ biết cực kỳ trọng yếu. Cụ thể, chỉ sợ muốn theo thí luyện xâm nhập mới có thể công bố. Nàng nhìn về phía Vân Kình, chúng ta ngạch tâm tử kim ấn, đến nay còn không có gặp được cái thứ ba có người, nó quá dễ thấy, luôn có người có thể khám phá ta huyễn hình ngụy trang, phải cẩn thận bị người để mắt tới. Vân Kình sờ lên ngạch tâm ấn ký, vừa định nói cái gì, keng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột ngột tại thức hải bên trong vang lên. Chúc mừng chủ nhân còn sống đến ngày thứ ba chạm vào tối. Lập tức lên, xin tất cả người dự thi, đi riêng phần mình khu vực chỉ định điểm tập hợp. Khu vực công đức bài danh sắp công bố. Đếm ngược kết thúc chưa đến người, tức đoạt khí vận. Điểm tập hợp vị trí đã cấp cho. Ngay sau đó, phản phất vì tỏ rõ lời nói đó không hề giả dối, hoang mạc, rừng mưa, tuyết nguyên các loại khác biệt địa hình bên trên, tổng cộng 9 đạo ánh sáng nóng ánh trụ phóng lên tận trời. Vân Kình cùng Phong Linh Nhi liếc nhau, 6 con mắt bên trong đều là che kín ngưng trọng. Phong Linh Nhi ngón tay khẽ động, đem cái trán tiên ấn cải thành thiên bảng màu đỏ, lập tức hỏi thăm nhìn về phía Vân Kình. Vân Kình khẽ lắc đầu, địa bảng là đủ rồi. Phong Linh Nhi liền đem hai người mới hình, lại thêm cố một chút. Sau đó thiên tiêu mê tụ, khó đảm bảo không có thể nhìn ra mánh khỏe tu sĩ. Lập tức hai người không lại trì hoãn, thu liễm khí tức, hướng phía gần nhất một đạo quang trụ phương hướng tiềm hành mà đi. Chỉ gặp một mảnh trong rừng trên đất trống, giờ phút này đã tụ tập không dưới 200 người. Đám người phân biệt rõ ràng, bầu không khí căng cứng. Vân Kình cùng Phong Linh Nhi liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Một bên, nhân số hơi ít, lại ăn mặc ngăn nắp, khí tức tinh thuần cô đạo. Bọn hắn top 5 top 3, thần sắc hoặc kiêu căng hoặc lạnh lùng, lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, ẩn ẩn lấy mấy cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi làm trung tâm. Từ phục sức, huy hiệu đó có thể thấy được, những người này hoặc là đến từ tông môn đại phái, hoặc là xuất thân tu tiên thế gia, kém nhất cũng là có nhất định thế lực tu sĩ tổ chức, bọn hắn chiếm cư trung ương đất trống nhất tới gần cổ sáng vị trí. Mà đổi thành một bên, nhân số hơi nhiều, có thể xưng đám ô hợp. Quần áo bọn hắn đủ loại, thậm chí tàn phá không chịu nổi, rất nhiều người trên thân mang theo chưa lành vết thương, khí tức hỗn tạp bất ổn, giữa lẫn nhau tràn ngập đề phòng, bị đẩy ra đất trống biên giới. Những người này chính là không có dễ không bình tán tu, hoặc là đến từ tiểu môn tiểu hộ tu sĩ. Thật là âm hiểm quy tắc. Phong Linh Nhi lấy bí pháp truyền âm, thanh âm mang theo một hơi khí lạnh, đem tất cả phân tán dấu kín tu sĩ bức trí minh chỗ, có thể đoán được, một hồi tất nhiên sẽ buộc phát một trận thảm thiết tranh đoạt. Thế gia tông môn bên kia, trên mặt phần lớn mang theo trên cao nhìn xuống xem kỹ, ánh mắt như là dò xét hàng hóa quét mắt đối diện. Mà đám tán tu phần lớn một mình đứng thẳng, hoặc cùng giải rác một hai cái quen biết người chỗ tựa lưng đề phòng, như là bị đàn sói vây khốn cô thú. Vân Kình trọng đồng tĩnh mịch, khẽ bước cằm. Ánh mắt của hắn đảo qua hai bên, cảm thấy đã có suy tính. Vân Kình cùng Phong Linh Nhi tổ hợp này đến, lập tức hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Hai người dung mạo khí chất đều là tốt nhất, Vân Kình mặc dù giờ phút này quần áo phổ thông nhưng hắn dung mạo bất phàm, lại tự có một cỗ trầm tĩnh nguyên đỉnh khí độ. Phong Linh Nhi càng là tóc mây da tuyết, mắt như điểm tinh, một thân cạn bích sắc lưu tiền váy, không ngừng tản ra nhẹ nhàng linh động đạo vận, xem xét liền biết xuất thân phi phàm. Nha Phong Minh, một cái thiên bảng, một cái địa bảng. Thế ra trong trận doanh, một vị ánh mắt lô mãng hoa phục thanh niên tại trên thân hai người cẩn thận liếc nhìn, nhất là tại Phong Linh Nhi trên thân dừng lại thật lâu. Cái kia được xưng là Phong Minh con em thế gia đứng ra, hướng phía hai người chắp tay thi lễ, hiển nhiên là thế gia phe phái người dẫn đầu. Tại hạ Phong Thiên mắt, đến từ bốn cổ thế gia thứ nhất, Phong Thị Thiên Cung Thành, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử Phong Linh Nhi, đồng xuất Phong Thị, chắc là vị nào tộc minh ở trước mặt. Linh Nhi rốt cục gặp được bản gia huynh trưởng. Phong Linh Nhi lập tức yếu đuối đáp lễ, nước mắt doanh tại tiệp, tốt một trận rốt cục nhìn thấy thân nhân cảm động vỡ kịch. Vân Kình cảm thấy là gió Linh Nhi trở mặt tốc độ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiếp lấy chỉ gặp hắn gãi gãi đầu, chất phác cười nói, ta gọi Khánh Vân, là cái không môn không phái tán tu, trên đường may mắn Phong tiểu thư cứu, lúc này mới đồng hành đến tận đây. Cái kia Phong Thiên mắt nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, hướng Phong Linh Nhi rất có phong độ gật đầu thăm hỏi, tiếp lấy liền nghe nói Vân Kình chỉ là cái tán tu, lại nhìn cái kia diễn xuất, tiếu dung không khỏi phai nhạt một chút. Hắn tu được một môn kỳ dị đồng thuật, bắt đầu thấy hai người này lúc, liền cảm giác bọn hắn quanh thân khí vận phi phàm, vốn cho rằng đều là xuất thân bất phàm, không muốn giờ phút này thấy một lần, cái này Khánh Vân cũng bất quá như vậy. Có lẽ là hắn cách Phong Linh Nhi quá gần, lúc này mới đoán sai đi. Phong Thiên mắt tiến lên, an ủi vui đến phát khóc Phong Linh Nhi, đưa nàng đỡ đến trong trận doanh ở giữa, không chút nào chưa từng để ý tới một bên Khánh Vân. Phong Linh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, truyền âm cho Vân Kình, Khánh Vân đạo hữu, xem ra ta cái này phong họ, ngược lại là rước lấy đồng tộc. Ngươi làm sao bây giờ? Vân Kình thần sắc không thay đổi, truyền âm trả lời, Phong đạo hữu, cảm tạ một đường làm bạn. Dưới mắt tình thế không rõ, hai người chúng ta cùng tại một chỗ, không bằng. Phong Linh Nhi lập tức minh bạch hắn ý tứ, truyền âm bên trong mang theo điểm ý cười, ngươi muốn chia dưới đầu chú, tương hỗ là ô dù. Chính là. Vân Kình trong mắt lóe lên một tia an ý ánh sáng, không bằng tạm thời thuận theo trận doanh này phân chia, đều bằng bản sự chu toàn, bù đắp nhau. Hai người trao đổi một ánh mắt, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Nhìn xem hai người nhìn nhau, lên tiếng trước nhất vị kia hoa phục thanh niên quả xếp chỉ xéo Vân Kình, cười nạo lên tiếng, đầu năm nay, thật sự là con cóc cũng muốn ăn thị thiên nga. Một cái không biết nơi nào xuất hiện mèo kiết hủ lậu tán tu, cũng xứng cùng Phong Thị tiên tử đồng hành. Chính là, một cái lớp người quê mùa tán tu, ngay cả cho mục ca sách giày cũng không xứng. Bên cạnh hắn lập tức có mấy cái tu sĩ tiến lên phụ họa, hiển nhiên nam tử này ở thế gia trong tông môn, cũng coi như rất có địa vị. Cũng xác thực như thế, cái này mục thành xuất thân mục thị, thế nhưng là danh xưng tiên nguyên thứ năm đại thế gia, mặc dù so ra kém cái kia bốn tôn cự phách, cũng là chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại. Gia tộc bọn họ nếu muốn tiến thêm một bước, cùng bốn cổ thông gia là nhân tuyển tốt nhất. Lấy Phong Linh Nhi dung mạo cùng thiên tư, nàng này hẳn là Phong Thị bản gia tiểu thư, mục thành nóng lòng không đợi được, chỉ vừa thấy mặt liền đã xem hắn coi là mình vật trong túi, cho nên hắn nhìn cái này đồng hành tán tu càng là không vừa mắt. Vân Kình chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cặp kia trọng đồng sâu không thấy đáy, mang theo áp lực vô hình. Tu sĩ kia mục thành chợt cảm thấy mình bị khinh thị, nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi, một thân rách rưới cũng dám giống như muốn tiên tử. Thức thời cút nhanh lên đến đối diện đi, đường dơ bẩn tiên tử nhóm mắt. Đoạn bình thả đồng nhân đồ, họa sĩ phu nhân lại sản xuất rồi. Chương 151, ngươi nói muốn đem ai thu làm tùy tùng. Chương 151, ngươi nói muốn đem ai thu làm tùy tùng. Phong Linh Nhi đôi mắt đẹp phát lạnh, như thế nào không cảm giác được cái này mục thành đối nàng ngấp nghé. Thể chất nàng đặc thù, đối loại này đưa nàng coi là vật riêng tư tu sĩ căm thủ đến tận xương thủy. Có thể cùng Vân Kình tạm thời đồng hành, ngoại trừ kiêng kỵ thực lực đối phương khó lường không nên tùy tiện trở mặt, càng mấu chốt chính là cái sau nhìn nàng ánh mắt thanh chính, bình tĩnh, không phân nam nữ, đều là tu sĩ mà thôi, này mới khiến Phong Linh Nhi nguyện ý tới tương giao. Với lại nàng luôn cảm thấy mình tại trong mắt đối phương mị lực chỉ sợ còn không bằng hắn trong túi cái kia tiểu bản gà. Giờ phút này giữa sân bầu không khí vi diệu, Phong Thiên mắt trên mặt mang con em thế gia quen có ấm áp tiểu dung, tiến lên một bước hòa giải, Khánh Vân đạo hữu, mục thành tính tình thẳng thắn, trong ngôn ngữ nếu có va chạm tuyệt không phải cố ý nhằm vào, chỉ là dưới mắt cái này thí luyện chi địa quỷ quệt khó lường, chúng ta đều là xuất từ tông môn thế gia, lẫn nhau dù sao cũng hơi hương hỏa tình hoặc nguồn gốc mà theo, thực khó đón thêm nạp không rõ lai lịch đạo hữu đồng hành, mong được tha thứ. Tiếp theo hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Phong Linh Nhi, đương nhiên Linh Nhi cùng đạo hữu dù sao quen biết một trận, cũng có thể cùng chúng ta ký kết khế ước. Lời còn chưa dứt, Vân Kình đã trực chuyển thân đi hướng một bên khác tạp nhạp tán tu trận doanh, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho Phong Thiên mắt hai người. Trước mắt vô trần tới cực điểm, cố làm ra vẻ. Mục Thanh thấy thế, không che giấu chút nào địa cười nhạo lên tiếng. Phong Thiên mắt trên mặt ấm áp tiếu dung cũng phai nhạt xuống dưới, đáy mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Không biết điều tiểu tử, nếu không phải nhìn ngươi tu vi còn có thể áp chế một áp chế nhuệ khí, chưa hẳn không thể nhận là tùy tùng, lấy bản công tử thân phận, sao lại lấy lễ mời ngươi một giới tán tu? Thế ra tông môn trong trận doanh lập tức vang lên một mảnh cười nhạo đàm phán hòa bình luận. À, tự mình hiểu lấy ngược lại là có, hiểu được lớp người quê mùa liền nên chạy trở về vũng bùn bên trong đi. Tán tu bên kia lại nhiều chịu chết thôi, sớm một chút dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta cũng tốt thương lượng chính sự. Vân Kình đối sau lưng nghị luận mắt biết hai ngờ, đi lại bình ổn đi tới tán tu một bên, tìm chỗ biên giới đứng vững. Tán tu trận doanh thì là một mảnh kinh nghi cùng đề phòng. Đám người cảnh giác đánh giá cái này rõ ràng thực lực bất phàm thanh niên, đều là vô ý thức cùng hắn kéo dài khoảng cách, âm thầm đề phòng. Trong chốc lát, vân kình quanh thân liền hình thành một mảnh khu vực chân không. Hai phe đều không chào đón hắn, hắn cũng là tự giải trí câu được câu không địa đùa lấy trong ngực nhỏ hoàng gà. Không nổi, lúc này động thủ còn không phải thời cơ. Các loại hệ thống kết toán hoàn tất, chúng ta liền có thể thu hoạch công đức rồi. Thanh âm hắn ép tới cực thấp, cách gần nhất tán tu cũng chỉ gặp hắn mở môi khẽ nhúc đích, lại không biết nói cái gì, càng thấy người này có gì đó quái lạ. Ngược lại là cách hắn hơi gần một vị áo đen tán tu lỗ hai khẽ nhúc đích, hướng bên cạnh đồng bạn truyền âm nói, hổ ca, thế ra đám kia tôn tử nói rõ muốn bắt chúng ta khai đao. Cái kia Khánh Vân không đơn giản, muốn hay không lôi kéo một cái thử một chút. Vương Hổ sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm đối diện người nào đó, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chờ một chút, lao tử luôn cảm thấy hắn không giống phổ thông tán tu. Mẹ, Phong Thiên Minh cái kia cậu nhật, ỷ có Phong Thiên mắt chỗ dựa, nếu không phải hắn, nhị cậu bọn hắn làm sao lại? Người đi đường này, lại là Vương Hổ cùng Triệu Phá Lỗ cái kia một đám tán tu. Bọn hắn tựa hồ nắm giữ lấy một loại nào đó liên lạc bí pháp, có thể tại ký ức bị long đong tình huống dưới, nhanh chóng phân biệt đồng bạn, cấp tốc tập kết cùng một chỗ. Triệu Phá Lỗ yên lặng lau sạch lấy trong tay một thanh nhiễm qua máu trường đao, ánh mắt như là hoang mạc cô lang, chỉ trầm trầm nói, thù này không báo, ta Triệu Phá Lỗ danh tự viết ngược lại. Đúng lúc này, Vương Hổ bỗng nhiên cảm giác một đạo ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người mình. Hắn ngẩng đầu, đối diện Thượng Vân giơ cao ánh mắt. Cặp kia trọng đồng tĩnh mịch khó dò, tại hắn ngạch tâm thiên bảng ấn ký cùng cái kia thân cùng quanh mình tán tu hoàn toàn khác biệt ngang tàng trang phục bên trên vi vi dừng lại, tựa hồ tại ước định cái gì. Bị cái này ánh mắt quét qua, Vương Hổ bên người mấy cái tán tu lại vô ý thức lui về sau nửa bước, sinh lòng nghiêm nghị. Vương Hổ quyết định chắc chắn, chơi liều đi lên, gạt ra cái coi như tự nhiên tiểu dung, chủ động chiều Vân giơ cao đi đến. Vị đạo hữu này, đánh nửa ngày chào hỏi cũng mệt mỏi, nếm thử trong chúng ta châu đặc sản lựa tấm quả. Mùi vị ngọt, linh khí đủ. Trong tay hắn không biết từ chỗ nào lấy ra cái đỏ rực trái cây, đưa về phía Vân Kình. Vân Kình không có nhận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Vương Hổ cũng không xấu hổ, thản nhiên địa truyền âm nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, huynh đệ xem xét liền là có bản lĩnh thật sự. Đối diện đám kia tôn tử rõ ràng muốn trước cầm chúng ta khai đao, dưới mắt tốt xấu cũng coi là tại một đầu thuyền hỏng bên trên, ta cho huynh đệ nói một chút tình huống bên kia. Vân Kình cách quần áo nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực nhỏ hoàng gà, sao cũng được địa thái độ, xem như ngầm đồng ý, dù sao hắn tựa hồ mất trí nhớ so người khác đều triệt để, nghe một chút cũng là không hỏng. Chỉ là ánh mắt lướt qua kia hỏa hồng trái cây lúc, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, màu đỏ linh quả, nhìn xem khá quen, cảm giác sẽ rất ăn ngon. Gặp Vân Kình không có cự tuyệt, Vương Hổ mừng rỡ, lập tức thân thiện địa truyền âm giới thiệu đến, đối diện hiện tại dẫn đầu chủ yếu là Phong gia cùng Mục gia, bốn cổ thế gia Mây, Cơ, Khương, Phong bên trong Phong thị liền là bọn hắn bản gia. Mục Thanh Mục gia không ở tại liệt, nhưng bọn hắn tự phong cái gì đệ ngũ thế gia hử, cũng chỉ bọn hắn mình thôi. Vừa rồi cùng huynh đệ nói chuyện cái kia khẩu Phật tâm xả, liền là Phong gia Phong Thiên mắt đứng hàng thiên bảng. Phía sau hắn cái kia cầm ngọc tiêu là em họ của hắn Phong Thiên Minh, địa bảng rất âm hiểm. Tông môn bên kia còn không có thấy Tam Đại Thượng Tông người, mạnh nhất liền là Xích Viêm Tông cái này cỡ lớn tông môn. Xích Viêm Tông. Vân Kình trọng đồng khẽ nhúc đích, nhìn về phía Vương Hổ, nhếch miệng lên một tia ngoạn vị đường cong, ngươi cùng cái kia Phong Thiên Minh có thủ. Tu sĩ kia từ Vương Hổ tới bắt đầu vẫn thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, hắn muốn không phát hiện cũng khó khăn. Vương Hổ sững sờ, dứt khoát cũng không còn che lấp, hướng trên mặt đất gắt một cái, giọng căm hận nói, cái kia ma cả đông, lúc trước Trung Châu khai bảng lúc Trào Phúng lao tử là hết ngồi đại giếng, kết quả mình cũng bất quá địa bảng, ta về sau nhịn không được cùng hắn sặc vài câu, liền bị hắn đủ kiểu chèn ép, đành phải chuyển tới Đông Ngực. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, ở chỗ này lại đủ phải. Chắc không được Vương Hổ vốn có thiên bảng ân ký, xuất thân nhìn lên đến cũng không tính kém, lại chen không tiến đối diện vòng tròn. Vân Kình trọng đồng ngưng lại, trong nháy mắt tìm được trọng điểm. A, ngươi nói là, các ngươi cũng còn nhớ kỹ trước đây không lâu sự tình. Vương Hổ do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định cược cái này một thanh, đem bí ẩn nói thẳng ra, chúng ta lúc đầu cũng không biết, nhưng hôm qua đánh cái đối mặt, đoạn này ký ức lại tự động giải phong. Ta hoài nghi thiên đạo tại. Vân Kình đưa tay ngừng, Vương Hổ chưa hết ngữ liệu, trọng đồng tiên kỵ quét về phía cổ sáng phương hướng. Vương Hổ cũng là lấy lại tinh thần, đội vàng im ngay. Hai người khi đang nói chuyện, lần lượt lại có chút người đến, thấy rõ tình thế về sau cũng đều yên lặng lựa chọn trận doanh. Thế ra tông môn cùng tán tu ở giữa giới tuyến càng rõ ràng, gặp người không sai biệt lắm, lấy Phong Thiên mắt Mục Thành cầm đầu mấy cái tu sĩ chính thấp giọng thương nghị cái gì. Bọn hắn cũng không cố ý che lấp, thậm chí là cố ý để lời nói truyền đến đối diện, cho tán tu làm áp lực. Chương 152, hai kích, phế Mục Thành. Vân Kình hận nhất, có người trào phúng hắn không chỗ nương tựa. Chương 152, hai kích, phế Mục Thành. Vân Kình hận nhất, có người trào phúng hắn không chỗ nương tựa. Các vị đạo hữu, cục diện dưới mắt đã minh. Chúng ta đều là xuất từ danh môn chính phái, cổ lao thế gia, lẫn nhau ở giữa thậm chí tương hỗ là quan hệ thông gia minh hữu. Ở đây ký ức hỗn độn, địch bạn khó phân biệt thời khắc, nếu là chúng ta tùy tiện lẫn nhau công phạt, vạn nhất đã ngộ thương vị nào tự mình thân bằng, chẳng lẽ không phải không duyên cớ vì sư môn gia tộc dưới cây cường địch. Phong Thiên Minh cầm trong tay ngọc tiêu, thanh âm muốn nhuận, hướng dẫn từng bước. Ánh mắt của hắn đảo qua đối diện tán tu quân thể, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, trái lại đối diện những cái kia. Đạo hữu, không rõ lai lịch, ngư long hỗn tạp, tu vi tâm tính cao thấp không đều, khó đảm bảo trong đó không có tâm tư ác độc hạng người. Chúng ta như tới làm bạn, như là ôm ấp lưỡi dao mà ngủ, vạn nhất có người mộ chúng ta công đức, pháp bảo, âm thầm đánh lén. Hắn lời nói không nói tận, nhưng mọi người cảm thấy đều là sáng tỏ. Bên cạnh lập tức có vị thân mang liệt hỏa đạo bảo Xích Viêm Tông đệ tử cao giọng phụ họa, Phong đạo hữu nói cực phải, không bằng trước liên thủ thanh lý những cái kia tử tán tu, đem bọn hắn trên người công đức khí vận đều đặt đi ra, về sau chúng ta lại đều bằng bản sự, há không càng ổn thỏa. Đạo hữu cao kiến, nên như thế. Trước thanh trừ tạp ngư, giam ba câu ở giữa, thế gia tông môn trận doanh liền cấp tốc đạt thành trung nhận thức, vẫn không quên cho mình kéo một thân tấm màn che. Tán tu trận doanh lập tức một mảnh xôn xao, người người biến sắc, phẫn nộ cùng hoảng sợ xen lẫn. Vương Hổ đám người càng là nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm, sát khí tràn ngập thời khắc, thiên đạo đạo âm, rốt cuộc đã đến. Đến ngược, kết thúc. Khu vực tập hợp hoàn thành. Hiện tại công bố bảng khu vực 3 ngày công đức bài danh vị trí cuối người. Lưu Thâm, công đức 100 sợi, tức đoạt khí vận. Tới. Vân Kình trọng đồng ngưng tụ. Quả nhiên, ngày này nguyên đài sân thí luyện bị chia cắt trở thành đông đảo khu vực, đồng thời tiến hành tranh đoạt. Không. Tán tu trận doanh hậu phương, một cái hình dung chật vật tu sĩ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ gặp hắn quanh thân phảng phất có huyền diệu khó giải thích đồ vật bị cưỡng ép rút ra, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới. Sắc mặt hắn hôi bại, ngay cả nguyên bản đã trải qua ổn định tu vi cảnh giới cũng bắt đầu ẩn ẩn ba động, như muốn rơi xuống. Hắn thống khổ co quắp tại địa, tuyệt vọng kêu rên. Cái này dọa người một màn, để ở đây tất cả mọi người, vô luận là con em thế gia vẫn là tán tu, đều cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng thiên linh. Trừng phạt chấp hành hoàn tất. Các vị, sau 3 ngày gặp. Đạo âm biến mất, trung ương cổ sáng cũng theo đó dập tắt. Nhưng mà, trong sân sát ý lại đột nhiên tăng vọt. Thế gia tông môn bên kia, từng đạo ánh mắt tham lam triệt để khóa chặt Vân Kình đám người. Phong Thiên Minh nét miệng lên tàn nhẫn đường cong, khinh khinh phất phất tay. Bên cạnh hắn các tu sĩ an ý tản ra, mấy đạo kình phong vung ra, ẩn ẩn hiện lên vây kín chi thế, phá hỏng đám tán tu khả năng chạy trốn lộ tuyến. Mà vừa mới bị tước đoạt khí vận không may tán tu, giờ phút này dãy rủa lấy muốn bỏ hướng bên dưới, lại bởi vì dưới chân đạp phải thạch đầu, chật vật ngã sắp xuống. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân, đỉnh đầu một khối bung lòng vách đá đột nhiên sụp đổ, vừa lúc nện ở chân hắn trên lưng. Hắn thét lên chạy trốn, lộn nhào địa phóng tới người thiếu phương hướng. Đâm nghiêng bên trong một đạo nguyên bản chỉ vì ngăn cản tán tu hành động phong nhận, lại vừa lúc lệch khỏi quỹ đạo, xét qua hắn không có chút nào phòng hộ cái cổ. Phốc phốc, huyết quang tóe hiện. Tu sĩ kia trừng lớn hai mắt, bưng bít lấy trào máu cổ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức cấp tốc trôi bụi. Khí vận bị đoạn, vận rủi trước mắt, khoảng cách đột tử. Một màn này, triệt để đốt lên các tu sĩ hung tính. Dù sao ai đều không muốn mình trở thành kế tiếp đột tử thằng xui xẻo. Khánh Vân đạo hữu, huynh trưởng. Phong Linh Nhi đúng lúc đó phát ra lo lắng la lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Phong Thiên mắt cùng Mục Thành cấp tốc trao đổi một ánh mắt, nhỏ không thể thấy gật đầu. Mục Thành nghe răng cười một tiếng, tiến lên một bước, nhìn như lo lắng kỳ thực cường ngạnh đem Phong Linh Nhi kéo đến trong lồng ngực của mình, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Vân Kình. Linh Nhi muội muội yên tâm, một cái không nơi nương tựa tán tu, Vi Minh sẽ thay ngươi hảo hảo chiêu đãi hắn. Hắn một ánh mắt, chung quanh hai cái tùy tùng cẩn thận ngăn lại Phong Linh Nhi, mình thì quanh thân tiên lực tăng gọn, năm ngón tay thành chảo, muốn vào đầu chiều Vân Dơ cao chụp tới. Một chảo này tàn nhẫn lăng lệ, hiển nhiên là muốn một kích phế bỏ Vân Kình, chấn nhiếp toàn trường. Cẩn thận! Vương Hổ đám người vừa muốn kinh hô. Có thể lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vân Kình lúc đầu đứng yên địa phương thế mà không có mưa ai. Vân Kình ánh mắt bình tĩnh, bước ra một bước, trong nháy mắt cùng Mục Thành mặt đối mặt. Mục Thành nhìn trước mắt đống nhiên phóng đại tuấn mỹ khuôn mặt, con ngươi đột nhiên co lại. Vân Kình chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nết, khinh khinh một nắm. Giang giác. Mục Thành trước ngực không gian, như là bị cự truy đập trúng lưu ly, đống nhiên nổ tung, phát ra một tiếng chói tai nổ đùng. Phúc. Mục Thành trên mặt cùng tiếu triệt để ngưng kết, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thấu xương mà đến, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc né tránh động tác. Hộ thể linh quang tựa như cùng giấy trực tiếp vỡ nát, cả người như gặp phải vạn quân trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, thậm chí xen lẫn vài miếng nội tạng mảnh vỡ. Tiếp theo, Vân Kình chân trái ổn đâm mặt đất, đùi phải như trường thường đột nhiên bên trên quét, thẳng đá mục dưới thành quai hàm. Một cước này thế như kinh lôi, hung ác đá mà xuống, chỉ nghe lại là răng rắc một tiếng vang dọn, mục thành bị cự lực bén đến bỗng nhiên ngửa ra sau, thân thể như là phá bao tải lăng không bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào nơi xà trên vách đá. Hai kích, nửa bước tiên vương mục thành, không rõ sống chết. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn xem cái kia chậm rãi tiêu tán vết nước không gian, vừa nhìn về phía tại chỗ thu chân lui về, phản phất chỉ là phủi phủi cho bụi Vân Kình. Không, vết nước không gian, hắn chẳng lẽ là Tiên Vương? Làm sao có thể? Tán tu bên trong tại sao có thể có Tiên Vương? Kinh hãi nghẹn nào lan tràn, Phong Thiên mắt trên mặt thông dong hoàn toàn biến mất, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Phong Thiên Minh càng là vô ý thức lui lại mấy bước, nắm chặt ngọc trong tay tiêu. Mặc dù ký ức bị phong, nhưng bọn hắn phong thị cấp cao nhất thiên chi tiêu tử, cũng bất quá như thế đi. Lao Thiên gia, ngươi nói cho ta biết đây là tán tu. Tán tu bên này cũng là kinh ngạc đến ngây người một mảnh, bọn hắn đoán được cái này Khánh Vân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến như thế tình trạng. Thiên Vương a, phổ tu sĩ cuối cùng cả đời sở cầu cũng bất quá như thế. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tuyệt vọng tán tu trận doanh đột nhiên dấy lên ngọn lửa hy vọng. Vân Kình cấp tốc đảo qua sau lưng tụ lại tán tu, trọng đồng phía dưới, mọi người tiên lực sâu cạn, thần hồn mạnh yếu, nhìn một cái không sót gì. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, hắn cấp tốc điểm ra Vương Hổ, Triệu Phá Lô ở bên trong 7-8 người. Đều là tán tu trung khí hơi thở cường tĩnh nhất, theo sát ta. Những người còn lại tự mình kết trận phòng ngự, hướng đông góc phía nam cái kia phiến loạn thạch khu di động. Bị điểm tên mấy người tinh thần đại chấn, không chút do dự đồng ý cái khác tán tu cũng giống như tìm được chủ tâm cốt, hỗn loạn trận hình bắt đầu khó khăn hướng Vân Dơ cao chỉ định phương hướng điều chỉnh. Vân Kình trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lấy một địch nhiều, cho dù trước mắt hắn thực lực mạnh mẽ, cũng khó tránh khỏi lâm vào bị động tiêu hao. Đã Mục Thành nói phía sau hắn không chỗ nương tựa, hắn liền mình lôi ra một cái thế lực đến. Cuối cùng kiếp trước cả đời, thân duyên mờ nhạt, lục bình bay xuống. Vân Kình không thích nhất chính là có người trào phúng hắn không chỗ nương tựa,